con bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thêm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quy liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng. Thì trong buổi pháp thoại ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm đầu tiên được tổ chức ở tại chùa Khai Nguyên. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi lại dành thời gian để trả lời những cái câu hỏi của các Phật tử và các quý vị thiện nam tín nữ về tham dự pháp hội gửi lên qua chỗ ban tổ chức. Câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, con được một Phật tử gieo duyên cho con lên chùa này để cầu duyên, nhưng không hiểu vì sao. Được gặp Thầy rồi, sau đó con về nhà con chỉ nghĩ đến Thầy và muốn lên chùa để gặp. Phải chăng hay là con lại tạo nghiệp rồi, đúng không Thầy? Xin Thầy bố thí cho con lời khuyên, con xin chân thành tri ân công đức Thầy. Nếu mà Phật tử này mà 80 tuổi rồi á, mà lên chùa lần đầu tiên mà cầu duyên mà gặp Thầy á, thì không sao, vô tư đi, đúng không? Nếu mà khoảng 2-3-40 tuổi mà lên chùa cầu duyên mà nhìn thấy Thầy mà về không muốn cầu ai, chỉ nghĩ tới Thầy thôi thì nguy hiểm. Thế chắc là Thầy phải chuẩn bị một cái gì nhỉ? Làm một cái mặt nạ để đeo vào để cho cô này không nhìn thấy Thầy nữa đấy. Thôi nói vui vậy thôi. Cái này thì nhớ tới Thầy á, để mà tu thì không sao. Nhớ tới Thầy để mà làm việc thiện thì rất tốt. Mà nhớ tới Thầy mà lại nghĩ đến cái chuyện mà trái với luân thường đạo lý, trái với bổn phận của một người Phật tử tại gia đối với người Thầy của mình á, thì như vậy mới là tạo nghiệp, như vậy mới là phạm tội. Ví dụ vừa qua có một cụ hơn 60 tuổi suốt ngày viết thư tình cho Thầy rồi. Thế mới đau chứ vậy. Bà là khổ thế. Không biết là kiếp trước là mình có nợ vì cái gì mà suốt ngày viết thư tình cho nhà chùa. Lắm khi không dám đọc, hôm nay thì thổ lộ với các cụ, không dám đọc. Hôm rồi là có một cụ nữa. Có một trường hợp ở Hà Nội này. Nói là cụ chưa phải là cụ đâu, mới hơn 40 tuổi thôi. Cũng bảo là lên chùa để cầu duyên. Đến chùa để cầu duyên, nhưng mà xong về cô ấy nói rằng á, nếu mà gặp Thầy từ hơn 20 năm trước thì không phải đi cầu ai nữa. Đó. Nguy hiểm quá. Xin thưa các vị, nếu mà gần hơn 20 năm trước mà gặp tôi á, mà tôi còn á, tôi mà không xuất ra thì chắc bây giờ tôi đã gì thành một đống xương tàn rồi. Cho nên các quý vị có thích đi chăng nữa thì ra ngoài nghĩa địa gì mà gặp. Cho nên may mà gặp Phật pháp, cho nên thì được Đức Phật gia trì, Đức Phật cứu độ thì tôi mới sống được, và cho nên tôi mới xuất ra được. Thọ mạng của tôi còn được ngày hôm nay đó là gì? Là nhờ vào Hồng Ân Tam Bảo, nhờ vào Đức Phật. Cho nên sau cái lần mà ốm thập tử nhất sinh mà sống đi chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau thì duyên đến với chúng tôi, và chúng tôi đã quyết định là cống hiến cái tất cả cuộc đời này của mình để phục vụ chúng sinh, để cúng dường Đức Phật. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để mà giáo hóa, đem giáo pháp của Đức Phật để mà giáo hóa quảng độ chúng sinh. Cho nên có gặp hơn 20 năm trước đi chăng nữa cũng không sao. Vì chúng tôi thì Đức Phật ở trong trái tim của mình rồi. Giáo lý của Đức Phật chính là cái động lực cho mình sống và mình tồn tại ở thế gian này, chứ không có một cái gì khác. Cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên 2 năm vừa qua có một bà cụ già phải trên dưới 60 rồi, cứ bình quân mỗi một tháng là có một lá thư tình gửi tới. Thôi đấy cũng là, cái duyên, gọi là cái nghiệp ái ở đời trước kiếp trước. Có thể mình tạo nên, có thể là mình gieo nghiệp ở vô thủy kiếp trước, cho nên đời này nó mới có cái duyên đó, cho nên không sao. Nhưng còn cái trường hợp mà Phật tử này đưa câu hỏi này mà lên chùa để cầu duyên, nhưng mà gặp thầy rồi về chả muốn cầu ai nữa, để chỉ nghĩ tới thầy thôi. Thì nghĩ tới thầy á thì phải tu cho tốt, hướng thiện cho tốt, và phát nguyện cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ. Và sau khi xả bỏ báo thân này, gặp nhau ở Tây Phương Tịnh Độ rồi thì là anh em, là huynh đệ một nhà. Thì như vậy thì muốn thấy lúc nào cũng thấy, muốn gặp lúc nào cũng gặp. Thậm chí là gì, về đó khoác vai nhau đi chơi dạo ở cảnh giới Tây Phương cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Vì thế giới đó thì không có các nữ thân, chỉ có toàn gì, thân trượng phu của các bậc thượng thiện nhân thôi. Nếu mà là muốn làm nữ, muốn hiện thân nữ thì tất cả đều hiện thân nữ, trong một cảnh giới, trong một quốc độ, trong một gì, một phẩm, ví dụ hạ phẩm hạ sinh. Các vị ở thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn hiện là thân nữ thì tất cả cảnh giới đó đều là nữ thân hết, không có cái chuyện là để nam nữ sống chung với nhau. Cho nên không có cái chuyện là tình cảm phát sinh ở thế giới đó. Vì vậy mà cùng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hẹn nhau gặp ở thế giới đó, cùng làm bạn lữ, tức là bạn đạo đó, cùng là bạn đạo để sách chiến nhau tu tập, thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và cùng lễ ngài là một vị, là một bậc thầy khả kính của mình, hướng đạo cho mình, thì đấy mới là tốt. Còn ở thế giới này, hôm qua các vị nghe cái câu, cái đoạn bài khai thị không, phải luôn nhớ là gì, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ bốn đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đấy là câu kinh ở đâu? Tôi chép ra, tôi soạn ra, hội tập lại ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác của ngài An Thế Cao, một vị pháp sư đắc đạo nổi tiếng của Ấn Độ. Ngài 3 lần tái sinh thì mới hoàn thành được cái bản nguyện đem giáo pháp của Đức Phật sang Trung Hoa để truyền đạo đó các quý vị. Ở thế kỷ thứ 2, cuối thứ 2 và đầu thứ 3 sau Công Nguyên, đó là ngài dịch cái bộ kinh đó, gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Và tôi rất tâm đắc với cái câu kinh mà pháp sư An Thế Cao dịch ra cách đây hơn 1000, gần 2000 năm trước. Cho nên ở trong cái bài khai thị, có một bài khai thị, trong 15 bài khai thị có cái đoạn là thường nhớ thế gian vô thường. Phải nhớ thế gian vô thường. Thế nào là nhớ thế gian vô thường? Đức Phật nói vạn sự vạn vật ở thế gian này có hình có tướng, tất sẽ có gì? Tất sẽ có hoại. Con người á và những loài động vật á thì có gì? Có sinh, già, bệnh và chết. Chúng sinh vô tình, các loại vô tình như là đất đá, cây cối thì có gì? Có thành, trụ, hoại và không. Đó gọi là vô thường. Đức Phật nói tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian hữu hình thì đều gì? Đều vô thường, không có gì là bền vững cả. Vậy các vị yêu cái gì? Yêu cái gì? Yêu cái tấm thân ư? Yêu cái tấm thân, hãy xin lại chính tấm thân của mình. 18 đôi 10, tóc đen như mun, môi đỏ như son, má lúc nào cũng ửng hồng. Nhưng khoảng độ 10 năm sau, tức là sang tuổi 30 rồi, thỉnh thoảng trên đầu mình nhìn kỹ đi, có một vài đốm trắng ở trên đó đấy. Cái môi gì nó không đỏ nữa, mà cái má nó không hồng nữa và nó lại bắt đầu nó tóp vào, hoặc là có người thì nó béo thì nó phình ra, nó u ệ ra, cục ịch đi. Còn đáng yêu nữa không? Giảm cái sự đáng yêu về thân thể so với 10 năm trước rồi. Chưa hết, chưa dừng ở đó. Phật nói chưa dừng ở đó. 10, 20 năm sau, bước sang tuổi 50, các vị xem còn không muốn xoay gương nữa. Trước đây mỗi một ngày vậy thì phải xoay gương chải chuốt đến mấy lần. Bây giờ mà xoay gương thì tại sao? Mình xấu quá cho nên không dám xoay gương nữa. Hết chưa? Chưa hết. 20-30 năm nữa, 70 tuổi, 80 tuổi. Ngài Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da thì nhăn, lưng thì gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần nó thì mờ mịt, ăn rồi thì nói là chưa ăn, vân vân. Có cái gì đâu. Và hết chưa? Phật nói là chưa hết. Rồi đến khi nằm bệnh rên khừ khừ ở trên giường, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, yêu đi. Lúc đó yêu à? Muốn yêu đi vào mà yêu đi, đúng không? Lúc đó muốn yêu, muốn thơm mà muốn vào mà thơm thì thơm đi. Đó. Chạy mất dép luôn à. Lúc đấy thì coi như là, coi như là kẻ thù, coi như là gì, oán thân mà phải gì, mà phải gần gũi để hầu hạ. Ví dụ như ngày xưa thì còn trẻ thì vợ chồng mới cưới và thì yêu nhau say đắm tha thiết. Nhưng khi mà ông hoặc bà mà khoảng 70-80 tuổi mà ông ốm hoặc bà ốm, ốm lâu ngày mà không ấy thì chỉ mong là gì? Không nói ra miệng nhưng trong thâm tâm chỉ mong làm sao đó cho gì bà sớm đi về với Phật, hoặc là về với tổ tiên, hoặc là ông sớm về với Phật, về với tổ tiên đi cho mình, cho vợ và con, hoặc cho chồng và con để đỡ khổ. Chúng ta thấy không? Đấy, có đấy. Có người đến đây nói với tôi là gì? Thầy ơi, ông chồng của con nó ốm liệt giường liệt chiếu mấy năm nay, thầy cầu làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó. Thì tôi bảo tại sao không cầu cho ông ấy khỏe mà cầu cho ông ra đi nhẹ nhàng. Bảo thầy ơi, ông liệt giường liệt chiếu bây giờ khỏe làm sao được nữa. Thế chỉ mong làm sao cho ông ra đi một cách nhẹ nhàng, như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Trường hợp nặng nghiệp, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Cho nên bây giờ thôi thầy cứ hồi hướng làm sao cho ông đi một cách nhẹ nhàng, không bị đọa ba đường ác là được. Thế bảo chắc chưa, nghĩ kỹ chưa? Bảo con nghĩ kỹ rồi, thuốc thang bao nhiêu năm nay đi các bệnh viện đã cầu cúng chữa bái hết rồi, thuốc thang cầu cúng không còn thiếu đâu nữa. Thế đâu gặp được rồi, vậy thì về cứ tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cho ông. Mệnh mà còn á thì ông thấy thì khỏe mạnh trở lại, mệnh mà hết á thì ông ra đi nhẹ nhàng. Đấy. Thế là về nghe theo chúng tôi, thế là nhất tâm tụng kinh. Cái trường hợp này ở dưới Hà Nội là vừa qua, không biết hôm nay có trong đây, bà cụ cũng béo béo, người to béo, ông cụ hơn 80 tuổi rồi, ốm rất nặng, bị bệnh huyết áp cao rồi, tiểu đường rồi, tim mạch vân vân, đủ các thứ bệnh. Mà bà cụ ấy thì hầu ông thì không thể bê được, không thể nào mà nhấc ông lên được, vì ông thì gần 80 cân cơ. Cho nên bà cụ cũng năm nay thì hơn 70, ít tuổi hơn ông cụ, ít hơn khá nhiều. Thế xong rồi thì tôi bảo về tụng, tụng thì ông ấy đi viện, cho đi viện, nhưng mà xong rồi mấy hôm sau thì bà cụ ấy tụng được 7 ngày sau, cúng dường và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho ông ấy. Trước đây đi chùa, khi ông còn khỏe đi chùa là phải trốn, ông không có tin Phật, mà về đọc kinh là không có được đọc, về phải giấu đi. Thế nhưng mà khi ông ốm như vậy hồi hướng cho ông, thì ông ấy thở oxy ở trong bệnh viện. Thế bà cụ tụng kinh được 7 ngày đang hồi hướng thì tự nhiên ông cứ khỏe dần ra. Thế là hơn tuần sau, thế là ông xuất viện, ông về. Thế là hỏi thì bà ơi, bà cho tôi uống cái thuốc gì, đi viện cho tôi uống thuốc gì mà tôi lại khỏe ra, tôi lại đi được. Thế bà vợ mới nói rằng tôi bệnh viện thì họ vẫn cứ tiêm truyền thuốc như những lần trước ông đi viện thôi, nhưng mà lần này có khác là gì? Thôi tôi xin lỗi ông là khi ông nằm viện như vậy tôi không còn chỗ nào bấu víu, tôi đi lên chùa Khai Nguyên, tôi gặp thầy Thịnh và thầy khuyên tôi tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông. Và mệnh mà còn thì ông khỏe mạnh trở lại, mệnh hết thì ông ra đi nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi ông để tôi làm cái điều đó mà không hỏi ông, vì lúc đó ông nằm ở trong bệnh viện thở oxy không làm gì được nữa. Thế ông ấy bảo ông ấy nghĩ thế nào ông lại bảo ô, thế lại đi chùa mà chỉ có chùa thầy cho cái bùa gì không, hay cho cái nước gì không, cho bùa gì không, cho phép gì không? Bảo không, thầy chỉ cho mỗi quyển kinh Địa Tạng và về tôi tụng thôi. Thế là bắt đầu ông ấy tin Phật từ đó, và xong mấy hôm sau bắt đầu ông bảo á, bà cụ lên cúng dàng thêm cho mỗi người một pho tượng. Trước là cúng một pho cho ông thôi, nhưng mà thấy mầu nhiệm của ông cúng mỗi người pho tượng đâu, cả con cả cháu phải đến hơn chục pho tượng. Hơn chục pho tượng, xong rồi bắt đầu cụ mới kể, cụ bảo thế là ông bắt đầu đòi đi theo. Tự nhiên ông đòi cho thôi, thế thì bà cho tôi lên cái chùa Khai Nguyên để tôi lễ, tôi xem thầy thế nào. Thế bà cụ bảo thôi, nhưng mà sức khỏe của ông ấy thì chưa ổn, huyết áp cao, như vậy ông đi đường xa sợ mệt, thôi ông cứ ở nhà, tôi lên là được rồi. Tôi lên tôi bạch với thầy hồi hướng cho ông. Đã, chúng ta thấy đấy là cái già, cái bệnh. Có những trường hợp chúng ta lo cho nhau được thì đến phút chót mà chúng ta lo cho nhau được thì Phật Pháp thì nhiệm màu lắm. Thì cũng có trường hợp mà vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn để sống thêm với vợ với con như trường hợp kia. Đấy, tôi đang nói là thế gian vô thường, cái già cái bệnh nó luôn luôn như vậy. Đã hết chưa? Phật nói chưa hết. Đến khi chết, chết đã hết chưa? Chưa hết. Gần đây có một số những vị tăng, có những vị là tiến sĩ Phật học, được ăn được học đàng hoàng, được sinh ra và có nghĩa là được gì, được xuất gia đó, được sinh ra trong nhà Phật, có được xuất gia, được thầy tổ cạo tóc thọ giới cho đi ăn học ở nước ngoài. Thế bây giờ về học được chút bằng cấp, có chút kiến thức rồi, bắt đầu là quay lại nói rằng á, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta này là Phật giáo của gì, là Phật giáo do các tổ sư bịa ra, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, đều là do gì, do các tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc là gì, bịa ra. Chỉ còn Đức Phật không có thuyết cái kinh đó, và kêu gọi mọi người là tẩy chay những bộ kinh đó, kêu gọi Phật tử giảng ở trên mạng á, các quý vị cứ vào xem ở trên mạng, các vị sẽ biết. Thôi cái việc này tế nhị, tôi không nói tên các vị đó, bởi vì trong kinh Đức Phật nói là mình không nên đưa tên người ta ra để chỉ trích. Nhưng đây cũng nói để chúng ta biết rằng á, gặp được Phật Pháp, gặp được chính Pháp mà có được niềm tin không phải là dễ đâu. Đi tu xuất gia bao nhiêu năm, lên đến ngôi thượng vị thượng tọa rồi, bằng cấp là tiến sĩ Phật học rồi, mà còn có những cái sự mà nhìn nhận nó thiên lệch như vậy, không hiểu được cái bản ý của Phật, của Tổ, không hiểu được là cái mục đích độ sinh là cao cả hơn hết. Mục đích thành Phật của Đức Phật xuất hiện ở thế gian để làm gì? Để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ đả thông được tất cả các luồng tư tưởng. Cho nên á, người tu chúng ta nhớ thế gian vô thường để làm gì? Để mà chuyên tu cầu đạo, để mà đừng bám chấp vào đây là gì, tấm thân của ta, đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, đây là cháu của ta, đây là nhà của ta. Thậm chí người xuất gia như chúng tôi á, cũng không được bám chấp đây là đệ tử của ta, đây là ngôi chùa của ta. Nếu như bám chấp vào đây là đệ tử của ta, đây là ngôi chùa của ta, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi chấp vào cái chùa Khai Nguyên này là gì, do tôi xây dựng lên, tất cả đạo tràng này là do tôi gì, tôi khuyến hóa mà gì mà thành, và tôi bám chấp vào đó tôi hưởng thụ. Hoặc nếu không hưởng thụ nhưng tôi bám chấp vào đó, đi đâu cũng khoe rằng là tôi làm được như thế, ai làm được bằng tôi, tôi xây dựng được mấy ngôi chùa to nổi tiếng vân vân chẳng hạn, tôi có hàng ngàn Phật tử này nọ chẳng hạn, và tôi có hàng gì, hàng trăm đệ tử, gần trăm đệ tử xuất gia chẳng hạn, tôi cứ đi khoe và tôi chấp hết với khoe với người này người nọ như thế, và bất chợt một lúc nào đó cần tử nghiệp nó đến, Diêm Vương cho gì Ngưu Đầu Ngục Tốt đến để lôi đi, và đến khi đó thì vô phương cứu chữa. Đó gọi là gì, gọi là chấp, do không hiểu được pháp, không hiểu được thế gian là vô thường, không hiểu được là gì, quốc độ nguy thúy. Thế nào là quốc độ nguyên thủy? Quốc độ tức là chỉ cho cõi nước. Chúng ta đừng có nghĩ rằng hôm nay chúng ta đang được sống trong thời bình là nó bình mãi mãi. Không có một đất nước, một quốc gia nào được hòa bình mãi mãi ở thế giới sa bà này cả. Vì sao? Vì thế giới này thánh phàm đồng cư, thiện có, ác có, chung sống với nhau. Vì vậy á, tùy vào cái phúc báo của chúng sinh, cộng nghiệp của chúng sinh ở cõi sa bà này, cõi Nam Thiệt Bộ Châu này, mà khu vực thì gì? Khu vực này bình an thì khu vực kia lại gì? Lại chiến tranh. Khu vực này ấm no hạnh phúc thì cái khu vực kia, cõi nước kia lại thiên tai bão lụt. Vì sao? Vì cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới này làm do gì? Chiêu cảm do nghiệp ác mà tạo thành vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao ngài giảng là gì? Vì sao mà có gì? Có phong ta? Vì sao mà có gì? Thủy ta? Vì sao mà có gì? Hỏa ta? Vì sao mà có những tật dịch, chiến tranh? Chính vì gì? Lòng tham, sân và si, ba cái nghiệp căn bản con người của chúng ta kết nên vậy. Nó được khởi ra gì? Bằng sát sinh, bằng nghiệp sát ở thế gian này mà sinh ra những oán khí, những chướng khí, những thiên tai địch họa vậy đó. Cho nên cái này chúng ta phải hiểu rõ, không có một quốc gia nào, một quốc độ nào ở thế giới sa bà này, một đất nước nào ở thế giới sa bà này của chúng ta là được gì? Bình an trường cửu mãi mãi cả. Chúng ta cứ xét lại ngay như đất nước Việt Nam chúng ta, 2000 năm lịch sử gần trở lại đây, về trước thì không nói, có bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu cuộc chiến tranh mà nhân dân, dân cả dân tộc chúng ta phải gồng mình lên để chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gần đây, đúng không? Và đất nước chúng ta cũng chỉ mới hoàn toàn giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 thôi. Nhưng mà cho đến nay, tuy đất nước giải phóng rồi nhưng chúng ta cũng còn gặp vô vàn những khó khăn. Đảng, nhà nước và cả dân tộc chúng ta đều phải gồng mình lên. Để mà xây dựng đất nước, để mà bảo vệ tổ quốc, chăm chỉ làm ăn để khiến cho dân giàu nước mạnh. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ là cái lúc mà thịnh vượng nhất của đất nước chúng ta sau năm giải phóng, thì chúng ta thấy xét ở trong cõi nước của chúng ta bây giờ là tốt rồi. Nhưng mà nó có được mãi như thế này không? Khẳng định với các quý vị là không có một quốc độ nào được mãi như thế, kể cả Mỹ, kể cả Nhật Bản, kể cả Trung Quốc, kể cả tất cả các quốc gia trên quốc độ này, không có một quốc gia nào là thịnh vượng mãi mãi cả. Cho nên đấy gọi là quốc độ nguy thúy. Đất nước của chúng ta đang thái bình thịnh trị ngày hôm nay thì chúng ta cùng phải lo để chung tay bảo vệ nó, xây dựng nó cho nó tốt đẹp hơn, để cho con cháu chúng ta sau này được hưởng nữa, càng lâu dài thì càng tốt. Nhưng chúng ta phải, người Phật tử tu hành chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ rằng á, cõi nước của chúng ta không được an ổn như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, không được vui vẻ thọ mạng như ở trên các cõi trời. Cho nên ở trong một bài khai thị thì tôi dẫn cái lời Phật dạy trong kinh Nikaya, dạy về phương pháp lục niệm. Lục niệm tức là sáu niệm, nhớ tới sáu pháp phải niệm. Thứ nhất là gì? Niệm Phật, tức là chúng ta niệm Phật đó. Niệm pháp tức là phải học kinh đó, học luật, học luận đó. Niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm tăng tức là gì? Tăng là chỉ cho sự hòa hợp. Tăng ở đây, ở trong chữ Phạm gọi là tăng giả, phiên âm bằng dịch gọi là sang ha. Phiên âm tiếng Hoa, tiếng Trung là tăng giả, dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là hòa hợp chúng. Đây là chỉ cho sự gì? Thanh tịnh hòa hợp của bốn vị tu sĩ xuất gia hoặc tại gia, bốn vị Phật tử tại gia của chúng ta mà sống với nhau cùng ý chí, cùng một đích tu tập và sống với nhau hòa hợp. Đó cũng gọi là gì? Gọi là thể thanh tịnh của tăng già. Thể thanh tịnh của gì? Của tăng đoàn của trong Phật giáo.
cái nghĩa tăng không phải là chỉ cho những vị sư tăng xuất gia như chúng tôi hay là những vị sư ni xuất gia mới gọi là tăng đâu. Chứ tăng ở trong Phật giáo là nói đầy đủ, gọi là tăng già, dịch là hòa hợp chúng. Bốn người cùng chung một mục đích, các vị nhớ cho tôi, bốn người cùng chung một ý chí hướng, một mục đích để tu hành theo giáo lý của Đức Phật, đó gọi là tăng. Đó, quy tăng tức là quy sự thanh tịnh hòa hợp của thể, thanh tịnh hòa hợp của đệ tử Phật vậy. Đó, đấy là để nói về lý. Còn nói về sự thì chúng ta phải gì, hướng vào những vị xuất gia tăng ni để mà gì, mà nương tựa, mà tu tập. Đó, sự lý phải viên dung như thế thì mới đầy đủ cái ý nghĩa là quy y. Cho nên nhớ quốc độ nguy thủy, nó có một cái lợi ích cho chúng ta là gì, là đừng có bám chấp vào nó. Chúng ta làm hết trách nhiệm của mình với dân tộc, với đất nước, nhưng đừng có quá bám chấp vào nó để mà phỉ báng. Chúng ta thấy có những trường hợp lòng yêu nước của họ nồng nàn, nhưng mà họ chỉ có nghiên cứu về một gì, về một cái luồng kiến thức thôi. Cho nên họ phản bác lại tất cả những cái luồng kiến thức khác, đem xây dựng đất nước cho tốt đẹp hơn. Ví dụ như ngày xưa, đây tôi nói ngày xưa thôi, bây giờ thì khác rồi. Ngày xưa chúng ta biết là trong cái tư tưởng của Marx Engels có một cái câu mà ngày xưa mà các đảng viên, các cụ ngày xưa, nếu là đảng viên ở đây nghỉ hưu rồi, có các cụ ngày xưa ở đây chắc chắn có những cán bộ lão thành cách mạng bây giờ đang ngồi đây. Ngày xưa các vị ai mà được đi học các trường cao cấp chính trị của nhà nước á, thì cứ tư tưởng Marx Engels ngày xưa là gì, họ định nghĩa về tôn giáo là gì, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, có đúng không? Chuẩn chỉ có cái câu đó. Vì cái câu này là chính ngày xưa chúng tôi học ở Quan Sứ, là một vị giáo sư một trường đại học nổi tiếng nói lại với chúng tôi. Mà vị này á, dạy cả Học viện Chính trị Quốc gia. Vị giáo sư này dạy ở cả Học viện Chính trị Quốc gia. Vị này nói với chúng tôi, đây là ngày xưa là họ định nghĩa tôn giáo là như thế. Cho nên á, cái quan điểm của chúng ta trước năm 1975 và sau năm trước năm 1981, cái tư tưởng của những người làm cách mạng nghĩ về các tôn giáo nó cũng có những phần sai lệch. Và chỉ sau năm 1981, sau khi mà nguyên tổng bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư, khi đó có cái chính sách nghiên cứu sâu sắc về tôn giáo và có những cái chính sách sát thực về các tôn giáo nói chung, không phải riêng Phật giáo, các tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, để cùng nhau chung tay xây dựng đất nước, chứ không phải là trách nhiệm xây dựng đất nước là mình đảng cộng sản xây dựng, mà các tầng lớp nhân dân, thậm chí là gì, các đồng bào dân tộc và các đồng bào gì có tín ngưỡng các tôn giáo đều phải có trách nhiệm để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta sau giải phóng 1975. Và chính sách tôn giáo ngày đó bắt đầu cởi mở. Và khi đó cho đến ngày nay, càng ngày chúng ta thấy chính sách về tôn giáo của Đảng, của nhà nước, không chỉ riêng Phật giáo mà tất cả các tôn giáo, 5-6 tôn giáo chính thống được sinh hoạt ở Việt Nam chúng ta đều được Đảng, nhà nước quan tâm là bình đẳng như nhau trước pháp luật nhà nước. Anh cứ sống đúng với giáo lý giáo luật của tôn giáo của anh, và anh chấp hành nghiêm chỉnh những gì, những quy định của ban tôn giáo chính phủ hướng dẫn, là anh hoạt động thoải mái, không làm trái với hướng dẫn của về công tác tôn giáo, về nghị định tôn giáo của chính phủ là được. Đó, cho nên chúng ta thấy tuy rằng được Đảng, nhà nước quan tâm như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp rồi, so với năm 1945, so với trước năm 1975 là tươi đẹp khá nhiều, và thậm chí so với năm 1980 về trước thôi cũng khá nhiều rồi. Cơm no áo ấm, chúng ta chỉ có phấn đấu tu tập làm cho tốt, làm tròn trách nhiệm của mình. Và bây giờ chúng ta thấy rằng quốc độ của chúng ta đang ở trong thời bình, chúng ta mới được tu tập như thế này. Ơn Đảng, ơn Nhà nước thì trong đó có phần của chúng ta cũng xây dựng nên, cha ông chúng ta cũng xây dựng nên. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nghĩ rằng nó không được bền lâu mãi. Cho dù quốc độ có được vài, đất nước chúng ta có được hòa bình vài trăm, thậm chí vài nghìn năm nữa, nhưng thân thể chúng ta có tồn tại vài trăm, vài nghìn năm để hưởng không? Không có. Cho nên nhớ quốc độ nguy thủy để mà tu. Có tuổi rồi, phần lớn các Phật tử ở đây chúng ta cũng đều có tuổi rồi. Lớp trẻ thì đến để cầu công danh sự nghiệp, cầu tình duyên, rồi cầu con cái. Già thì các cụ mình cầu gì thôi, cầu cũng cầu cho gì âm siêu dương thái, quốc thái dân an, và cầu cho con cái được ngoan ngoãn học giỏi, có công ăn việc làm, gia đình hạnh phúc. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất với bản thân chúng ta là phải cầu làm sao đó để sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta không bị đọa lạc trong ba đường ác, thậm chí là không trở lại trong cõi người khổ đau này nữa, mà chúng ta gì trong lục đạo, trong lục điểm mà Đức Phật dạy ở trong kinh Nikaya, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên. Chúng ta đọc ở trong cái bài khai thị xem, niệm Thiên đây là chuẩn đấy nhá, không phải niệm Thiện đâu. Trong kinh Nikaya chuẩn là niệm Thiên. Niệm Thiên tức là gì? Là niệm trời, niệm tức là nhớ và nghĩ. Nghĩ về gì? Nghĩ về cái cảnh giới an vui, hạnh phúc, thọ mạng lâu dài ở trên các cõi trời để mà gì? Mà cầu sinh về đó. Cái Phật Pháp sơ khai trong khoảng thời gian đầu Đức Phật thuyết kinh thì Đức Phật gì? Chưa thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chưa nói về cảnh giới thanh tịnh của mười phương chư Phật, mà Ngài nói về cái cảnh giới ở gần với cõi cuộc sống chúng ta này. Đó là khi con người Ấn Độ lúc đó cũng giống như con người Việt Nam chúng ta bây giờ thôi. Họ cũng gì? Tôn trọng các vị thần ở trên cõi trời. Họ thờ các vị thần như là đạo Hindu và các tôn giáo. Khi Đức Phật tại thế có 96 tôn giáo hoạt động ở Ấn Độ. Đấy là 96 tôn giáo chính thức ấy. Còn ngoài ra những các tôn giáo nặc danh và những tôn giáo mà giả dạng mới thành lập nhỏ nhỏ là không tính, rất nhiều. Còn những tôn giáo được các quốc gia công nhận chính thức là 96 tôn giáo. Cả đạo Phật sau này khi Đức Phật thành đạo được công nhận đó là 97 tôn giáo. Ngoài đạo Phật ra còn có 96 tôn giáo được công nhận và hoạt động song song với Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế. Mà 96 tôn giáo đó, tôn giáo nào gì cũng hướng con người ta sau khi mất đi được sinh lên trời. Cho nên Đức Phật mới dạy các đệ tử tại gia của mình lúc đó là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên. Tức là niệm về, nhớ nghĩ cái cuộc sống sung túc, thọ mạng, lâu dài ở trên cõi trời. Như trong kinh nói là cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời gần nhất với thế giới chúng ta này. Tuổi thọ 500 năm, một ngày một đêm bằng gì? Bằng 50 năm ở thế giới Sa Bà này, bằng trái đất chúng ta này. Tuổi thọ cõi trời thứ hai đó, cõi trời Đau Lợi, tuổi thọ 1.000 năm. Một ngày một đêm bằng gì? Bằng 100 năm ở thế giới chúng ta này. Cứ thế mà nhân lên cho đến cõi phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất trong gì? Trong ba cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ là cõi trời thọ mạng đến từ 80 vạn đại kiếp. Mà một đại kiếp á thì nhiều lắm các quý vị. Trong kinh Phật nói là có một ví như có một con quản đá to bằng con trâu, một viên thiên thạch to bằng con trâu cứng chắc. Như vậy mà 100 năm có một con chim bay ở trên trời xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi, và 100 năm sau lại bay về, cứ như thế quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi. Bao giờ hòn đá nó mòn không còn một chút nào nữa, đó mới tính là thời gian một gì? Một kiếp ở trong đạo Phật. Và nhưng mà tuổi thọ của quái trời phi tưởng xứ là thọ 80 vạn đại kiếp như thế. Đó là quái trời thọ cao nhất ở trong Tam Thiên Đại Thiên quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni giáo hóa này. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu thọ mạng của quái trời phi tưởng xứ 80 vạn đại kiếp đó so với các bậc vị thường thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giống như tuổi thọ của một con phù du đối với thì con người ở thế giới Sa Bà chúng ta vậy. Và Đức Phật nói thì thọ mạng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? Là vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm hết được. Tuổi thọ bằng tuổi thọ của Phật A Di Đà. Phật thọ bao nhiêu thì chúng ta cũng thọ bấy nhiêu, gọi là vô lượng thọ. vô lượng Như Lai. Phật có bao nhiêu công đức thì chúng ta thì cũng có bấy nhiêu công đức, gọi là vô lượng công đức Phật, vân vân. Đó. Cho nên ở đây niệm thiên để làm gì? Để hướng đến cái tốt đẹp chân thiện mỹ hơn. Nhưng bây giờ sau khi này Đức Phật đã dạy chúng ta vượt trên cái niệm thiên đó là gì? Đó là niệm Phật, đó là niệm A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đều được cả, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chọn một cái quốc độ gì vĩnh cửu, một cái quái nước là không có cảnh sinh già bệnh chết, không có cảnh là thành trụ hoại không như thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó gọi là niệm quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Thế nào là tứ đại khổ không? Tứ đại á, Đức Phật nói con người chúng ta là do gì? Do bốn đại địa thủy hỏa phong, bốn cái tính chất này. Địa thuộc về rắn, chất rắn. Chất rắn là gì? Là xương, lông, tóc, móng, tức là móng chân, móng tay này, xương của mình này, tóc này, lông của mình này, nó thuộc về gì? Thuộc về địa đại. Thủy thuộc về gì? Thuộc về máu. Máu mủ đờm rãi ở trong cơ thể của chúng ta nó thuộc về gì? Thuộc về thủy đại. Hơi ấm, thân nhiệt ở trong cơ thể chúng ta phải có hơi ấm thì mới sống được, còn lạnh ngắt chết thì chúng ta thấy là lạnh như gì ạ? Lạnh như thây gì? Như thây ma. Chúng ta thấy người chết thì thường là gì ạ? Lạnh lẽo, lạnh ngắt đi. Cho nên người còn sống thì sẽ có thân nhiệt và có hơi ấm. Cho nên đó gọi là gì? Hỏa đại. Hơi thở sống mà gì, lấy cái băng dính chịt cả miệng và bịt cả miệng, bịt cả mũi lại thì có sống được nước không? Sống được một tiếng đồng hồ nữa không các cụ? Sống được không các Phật tử? Không sống được. Cho nên phải nhờ vào phong đại, phải hơi thở ra, hít vào thở ra, đó gọi là phong đại. Do bốn cái yếu tố này mà chúng ta tồn tại được. Cho nên á, Đức Phật nói bốn đại thì khổ không. Vì sao Phật lại dạy bốn đại đó khổ không? Vì á, năm ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Năm ấm đó mà không hòa hợp, nó sinh bệnh ra thì có vui không? Sinh bệnh ra các cụ có đến ngồi đây được không? Không đến ngồi đây được. Mà có đến đây rồi thì cũng không ngồi đây được suốt cả buổi, mà tìm cách để chạy sớm, hoặc đi ra ngoài gốc cây hoặc về phòng mà nằm ngủ thôi. Đó gọi là bốn đại thì khổ không. Bản chất của nó là khổ, không có sướng gì đâu. Mà sau khi mất đi á thì bốn đại lại trở về cho bốn đại. Xương, lông, tóc, móng của chúng ta lại trở về đất. Một thời gian sau nó hòa vào đất và cũng tan biến thành gì? Thành đất. Máu mủ đờm rãi trong thân thể của chúng ta rồi cũng gì? Cũng trả lại cho gì? Đi trôi hòa chung vào trong dòng nước ở trong gì? Trong mấy mét đất, sâu ở dưới mét hơn mét đất vậy. Hòa chung vào đấy là địa thì trả về địa, thủy thì trả cho thủy. Hỏa thì gì? Chết đi một cái là lạnh ngắt rồi thì lại trả lại cho hỏa. Còn hơi thở, ngừng thở không được nữa thì phong lại trả lại cho phong. Cho nên gọi là gì? Gọi là không có chủ, không có chủ thể. Chúng ta không tự làm chủ được nó, mà nó gì? Nó tác động qua chúng ta. Duyên còn thì tụ, mà duyên hết thì tán, tức là nó đi vậy. Mong muốn mà chúng ta chẳng giữ được nó vậy, đó gọi là ngũ ấm tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó, trong cái bài đó. Sau này, sau 3 năm giảng kinh Địa Tạng, tức là còn năm 2016 và 2017 đến năm 2018 thì chúng ta sẽ học kinh Phổ Môn này 1 năm và Thọ Trì kinh này 1 năm. Và tôi sẽ giảng về nó, đặc biệt là các bài khai thị nhiều những ý nghĩa, những giáo lý thâm sâu ở trong đó các quý vị, mà chúng ta phải được nghe giảng mới hiểu được. Đó. Các quý vị biết là vừa qua có một Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về rất nhiều lần và xin gặp tôi. Và khi gặp được tôi, Phật tử khóc và Phật tử nói rằng á, may cuộc đời của con á, có hai lần con thấy là may mắn nhất. đó là con lấy được một người chồng yêu thương con, và con đã sinh cho người chồng con mấy đứa con, và người chồng của con cho đến bây giờ vẫn yêu thương con. Và đấy là cái điều may mắn thứ nhất cuộc đời của con gặp. Một cái điều may mắn thứ hai mà có thể con nghĩ rằng điều may mắn này sẽ không còn một điều may mắn nào tốt đẹp hơn nó nữa, đó là gì? Vừa qua vào cái ngày vía lễ vía Bồ Tát Địa Tạng, con đi vào trên mạng để con tùy con sớt xong rồi á, con tự nhiên là con thấy là gì, là cái ngày lễ vía Địa Tạng, và con vào con xem, con xem và con nghe thấy thầy giảng về cái ngày ý nghĩa của ngày lễ vía Địa Tạng, vía Bồ Tát Địa Tạng. Và con mới gì, con mới giật mình, con mới thấy ô, tại sao trước đây các thầy ở bên này là cứ giảng cho mình là gì, kinh Địa Tạng là chỉ để dành cho bao giờ gia đình có thì có người chết, có cầu siêu thì mới dùng. Mà vì như vậy cho nên là thậm chí Phật tử nói là bạch thầy, ở bên này chúng con á còn không dám đến lễ ở ban thờ Địa Tạng. Chúng con nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng chứ còn vái vái từ xa không dám đến gần, vì á mọi người nói là ở đó nhiều vong lắm, đến là sợ các vong là để đi vào đi theo mình và về nhà mình, cho nên là mình gặp tai họa. Nhưng mà khi nghe được thầy giảng hết một cái đĩa về cái ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng đó, và con thấy thích quá, con về con nghe được đúng đến 6 bài giảng đầu tiên của thầy ở trong 102 bài giảng, và con gọi điện ngay về trong phòng thông tin, con xin gặp thầy. Nhưng mà nhiều lần con gọi rồi chưa gặp, nay thì con gọi mới gặp thầy. Và Phật tử khóc tu tu đang bảo cuộc đời con đây là sự may mắn và đến hạnh phúc thứ hai, mà con nghĩ rằng đây là hạnh phúc lớn hơn tất cả những hạnh phúc mà con đã từng gặp từ trước đến nay. Đó là được nghe. Và khi Phật tử gọi điện cho tôi thì Phật tử nghe đến tập 36, 37 rồi, và phát nguyện là con sẽ nhon nhóc và con sẽ ấn gửi từ bên này về cúng dường, phát nguyện cúng dường 5.000 quyển kinh Địa Tạng để cho thầy phát cho các Phật tử ở Việt Nam cho họ cùng được đọc. Con thì chưa ở bên này chưa được đọc kinh của thầy, nhưng mà con nghe thầy giảng và từ đó đến giờ con bắt đầu đọc kinh Địa Tạng rồi. Và quả thật từ khi đọc kinh Địa Tạng mới có khoảng một tháng nay mà con thấy an vui và hạnh phúc, gia đình nhà con mọi chuyện thấy giải quyết một cách ổn thỏa, êm đềm và tốt đẹp. Đó, chúng ta thấy người có duyên thì cho dù ở xa ngàn km vẫn có thể kết nối được với nhau, người không có duyên đó thì gần ngay trước mắt vẫn coi như là gì, là không gặp. Đó, mà muốn gặp chúng tôi á thì nên gặp bằng gì? Gặp bằng gì? Bằng pháp, chứ đừng gặp bằng một cái gì đó nó thế tục. Thế tục thì xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi nhiều lắm rồi. Ngày xưa tuổi còn trẻ đi học, thậm chí xin lỗi các quý vị, đi học Phật giáo rồi mà còn gì, còn có rất nhiều cô là gì đến tỏ tình, và thậm chí họ nghĩ rằng thì chúng tôi đi tu là do thất tình lục dục, do ở nhà không lấy được vợ mà đi tu, cho nên nhiều cô đến nó trêu, nó bảo rằng, thậm chí ở ngay Sơn Đông khi tôi mới về nhận chùa này năm 2003, có 5-7 cô trong cùng một tốt với nhau còn thách nhau là gì, cái ông sư ở chùa Khai Nguyên ông trẻ lắm, đẹp trai lắm, và bảo rằng là thách nhau là đố đứa nào sang cưa đổ được ông ấy. Đó, và bảo rằng á đố nhau là đứa nào cưa đổ được ông ấy khi cưới là thì sẽ được tặng một cái mừng, một cái xe, ngày đấy gọi là cái xe 2003, nó gọi cái xe gì mà nữ hay đi mà nó yêu chuộng ngày đấy, nó không phải Vespa, nó kiểu nó như thế, gọi là cái gì nhỉ, cái xe nó rất đẹp, ngày xưa từ năm 2003 là cái xe đấy mới ra, nó chuộng lắm, ngày đó là nó khoảng hơn 50 triệu, gần 60 triệu. Và cái hội nó chơi với nhau, nó cá cược là gì, ai mà cưa đổ được ông sư ở chùa Khai Nguyên, đến khi cưới nó sẽ tặng một cái xe đấy. Và cũng có mấy trường hợp nó sang nó cưa mình thật. May mà mình không đổ. Tôi mà đổ các vị bây giờ làm sao mà nhìn thấy tôi ở đây. Đó. Cưa nó thì là cưa sắt, mà cái ý chí của mình thì là ý chí kim cương, sắt thì làm sao mà cắt được kim cương, các quý vị yên tâm đi, đúng không? Đó, cho nên cái trường hợp này, câu hỏi thứ nhất này bảo là Phật tử bảo là có cái vị này lên cầu duyên rồi, thôi về cứ cầu duyên đi, thầy thì như một cái tòa thành, như là một cái như một cái viên kim cương rồi, không dùng cưa sắt để cưa được đâu. Muốn cưa thì sau này cùng hẹn nhau về Tây Phương để làm bạn đạo với nhau thôi. Có nhớ để mà tu thì được, còn nhớ cái chuyện linh tinh thì phải bỏ ngay ý định đó, không có tội lỗi thật đấy. Đọa trong địa ngục đấy không phải đơn giản. Đó. Qua bài giảng hôm nay cũng nhắn luôn cái cụ già hơn 60 chuyên viết thư tình kia nữa. Từ giờ đừng có viết thư tình nữa. Thầy có đọc đâu. Thầy không đọc một tí nào cả. Hôm nay mới nói thật là thầy không đọc một tí nào. Thầy đọc cái mỗi cái lần đầu tiên cho thầy rước rước qua vài chữ xong rồi thầy đem vào thì thầy dâng cho ông vua gì, ông vua bếp của nhà chùa ông đọc. Hôm nay nói cũng đừng có buồn. Về đừng có tự tử mà cũng nguy hiểm đấy nhá. Về đừng có thất tình tự tử là chết vì có tình đâu. Cái tình của thầy là dành cho tất cả chúng sinh, dành cho tất cả mọi người. Nếu thầy mà có cái mối tình riêng thì xin thưa các vị thầy làm sao ngồi ở đây được. Phải hiểu rõ cái điều đó. Đừng nghĩ gợi một cái gì xa. Hay như là hôm rồi có một cô Phật tử đến cầu duyên. Hôm nay là người khác, hôm trước một người nữa đến cầu duyên bảo là nếu mà gặp được thầy khoảng 20 năm trước thì không phải đi cầu ở đâu nữa. Thế đừng có nghĩ sai lầm như thế. Rồi xin được chuyển đề tài. Một Phật tử nữa hỏi: thưa thầy, nhà con trước trong mảnh đất của gia đình chồng có thờ một cây hương, sau này xây nhà thì cây hương đấy bỏ không, không ai hương khói, và sau đó anh nhà con đập đi mà không làm lễ gì. Từ sau khi đập đi, trong gia đình anh em nhà con bỗng xảy ra rất nhiều chuyện, hai người đi tù, làm ăn thì mất hết. Con có đi cầu cúng nhưng không được. Nay có duyên đến chùa, con biết chỉ có Phật pháp mới cứu được con, xin thầy chỉ cho con. Cây hương để thờ cái gì? Thờ thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa tài thần. Theo quan niệm của các nhà phong thủy học, thờ cây hương có hai luồng tư tưởng. Một luồng tư tưởng á, ở Việt Nam chúng ta theo cái đạo thánh á thì họ gọi là thờ gì, thờ mẫu bán thiên. Trên cái linh vị, cái bài vị để viết cái gì hiệu thờ á thì họ viết là gì: cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nha. Đấy là gì? Đấy là theo người theo gì, theo cái thuyết của gì, của tứ phủ của đạo thánh thì họ viết cái gì hiệu thờ là cung thỉnh bán thiên mạo dầu công chúa giáng ứng lô nha, và coi như đấy gọi là thờ mẫu bán thiên. Thờ mẫu bán thiên, đấy là những người theo đạo thánh nhá, theo tứ phủ nhá. Còn những các nhà theo phong thủy học, có nghĩa là chuyên thiên về phong thủy á, thì họ lại viết cái gì hiệu là gì: cung thỉnh cung môn môn khẩu thổ địa tài thần. Hoặc là cung thỉnh cung môn môn khẩu thổ địa ban tài tiếp lộc, vân vân. Nó tương giống giống như cái thờ thần tài ở trong nhà ấy. Thờ thần tài trong nhà, đấy là về thuyết của gì, của phong thủy. Của phong thủy mục đích là để gì, đem đón tài lộc và bảo hộ bình an cho gia đình ở trên mảnh đất đó. Cho nên á, nếu mà gia đình nhà nào á, mà đất rộng, thờ cây hương cũng rất tốt. Trừ rằng ở thành phố nó không có, thì có gia đình họ vẫn thờ, họ làm trên tầng thượng á, vẫn có. Nhưng mà thờ cây hương theo cái nguyên tắc thờ của cây hương ở phong thủy á, người ta phải gì? Nó lại không hướng vào là, nó vào tọa hung và hướng cát. Đấy là cái yêu cầu số 1. Tức là gì? Ngồi về cái hướng hung của chủ nhà, và hướng về cái hướng cát, về cái mệnh của người chủ nhà. Ví dụ như người mà đông tứ trạch thì hợp sẽ là hợp hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam là 3 và chính bắc là 4. Người tây tứ trạch thì hợp với hướng tây là 1, tây bắc là 2, tây nam là 3 và đông bắc là 4. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Nếu mà người thuộc về tây tứ trạch á thì cái lưng của cái cây hương đó phải hướng về hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam chính bắc là 3. Để quay mặt cây hương về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là trong một trong bốn hướng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa, khi người ta phải đoán được hướng rồi, cái hướng là cái số 1. Cái thứ hai đó là muốn được có tài có lộc á, thì người ta xây về xây ở ở phía bên trúng và hướng lên phía bên gì bên cao, lấy cái chậu nước đổ ra cái sân mà nó chảy về hướng nào đó thì xây cây hương ở hướng đó để quay lên, có nghĩa là gì, là đón lộc, với cái ý nghĩa của phong thủy học. Ngày xưa chúng tôi học phong thủy thì họ hướng dẫn như vậy. Còn được hay không thì cũng còn tùy thuộc vào cái phúc của gia chủ nữa các quý vị ạ, chứ không phải là cứ làm như thế là được lộc, lộc về như nước sông Đà đâu, không có đâu, mà còn cái phúc của mình. Đây là nói một chút như thế. Cho nên cái việc thờ cây hương phải nói là theo cái quan niệm của phong thủy và của dân gian chúng ta cũng rất là tốt, không có gì là xấu cả. Trong học kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy gì, tất cả các vị thần nếu chúng ta biết chuyển hóa họ, biết tôn trọng họ, thì các vị thần đó sẽ là những vị thần bảo hộ cho gì, cho gia đình và cho chính tính mạng của chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói là gì, ác độc quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, vân vân. Cho đến những hành bệnh quỷ vương và ác độc quỷ vương là những vị quỷ vương gì ạ, chuyên đem những tai họa, những gieo rắc, những cái niềm đau, những nỗi sợ hãi cho dân gian. Nhưng mà người đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì lại được các vị gì, ác độc quỷ vương và gì, hành bệnh quỷ vương, nhẫn đến là gì, là chủ mệnh quỷ vương, đều bảo hộ chúng ta, đều giúp đỡ chúng ta. Và sai các vị thiện quỷ thần đến để gì, để trông nhà, giữ cửa, đi theo chúng ta để bảo vệ tính mạng cho chúng ta. Vậy xấu hay tốt, tất cả ở thế gian này các vị quỷ thần xấu hay tốt đều do chúng ta đối xử với họ. Vậy chúng ta không tôn trọng họ thì họ cũng quay lại gì, cũng quay lại không tôn trọng chúng ta, và thậm chí còn gì, tìm cách để hại chúng ta nữa. Nếu chúng ta tôn trọng họ, sống hòa hiếu với họ thì họ sẽ gì, cũng sẽ tôn trọng và sống hòa hiếu với chúng ta, thậm chí còn bảo hộ cho chúng ta đó. Cho nên quan điểm của tôi á, từ khi mà truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, học và hiểu được cái ý nghĩa Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, tất cả các vị quỷ thần đều có thể là những thần bảo hộ Phật pháp, đều có thể là những vị thần bảo hộ cho nhân gian chúng ta, nếu chúng ta hướng về họ, nghĩ thiện về họ, đem công đức thiện của chúng ta tu tập làm được để hồi hướng cho họ, thì họ cũng sẽ coi chúng ta như một người bạn, coi chúng ta như một người gì, một người thầy. Nếu chúng ta nhiều phúc hơn họ thì họ coi chúng ta như một người thầy, nếu chúng ta kém phúc hơn họ thì họ coi chúng ta như một người gì, một người em, một người con. Chúng ta phúc bằng họ thì coi chúng ta như một người bạn để mà gì, bảo hộ cho chúng ta. Cho nên cái việc thờ cây hương cũng rất quan trọng. Nếu mà đập bỏ đi, như trường hợp Phật tử này có câu hỏi đó, tự ý mà đập bỏ đi, không làm lễ mà đập bỏ đi, tức là phá nhà của gì, của quỷ thần. Cho nên khiến cho quỷ thần là gì, là không có nhà cửa để ở, là họ giận dữ, và họ là gì, họ đi gì, họ trách phạt lại mình. Vì vậy trường hợp này theo tôi thì khuyên nên về, nên xây lại cây hương vào đúng cái chỗ đó, bốc lại bát hương, thậm chí là nhờ nhà chùa đến làm lễ. Nếu mà gần gần trong khu vực Hà Nội này thì đến xuống phòng thông tin gặp các thầy hướng dẫn cho bốc bát hương, và thầy sẽ cho một sư ông đến lễ lại cho nó yên đi. Không có tù tội, nhà có mấy người mà hai người vào tù rồi lại đánh nhau, chửi nhau lục đục như thế thì khổ lắm. Đấy, trường hợp này cũng khuyên như vậy. Này, đã thời gian đã ít mà còn toàn viết câu hỏi dài thế này. Con bạch thầy, con dâu con mới sinh con nhưng mà cháu cứ khóc suốt ngày, đặc biệt là lúc ăn. Con đã làm đủ mọi cách nhưng cháu vẫn khóc. Con dâu con trước đó phá thai 3 lần, liệu có phải do các vong thai không, con phải làm gì? Trường hợp này, việc thứ nhất là nên làm sớ cầu siêu, siêu độ cho các vong thai nhi, đặc biệt là những pháp hội như thế này. Pháp hội này thì thiên về dành cho cầu an hơn, nhưng vẫn có hồi hướng siêu độ, làm bài vị cho họ. Phật tử đưa câu hỏi này, nếu chưa làm bài vị thì ngay bây giờ, ngay bây giờ nghe xong câu hỏi trả lời này thì đi ra ở trước cửa chùa đăng ký để làm một cái bài vị siêu độ cho các vong linh thai nhi mà mẹ của cháu nó bỏ đi đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, Có điều kiện thì nên làm lấy 3 mâm cơm để cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Và đặc biệt các vong linh thai nhi này thì phải đi ra mua lấy một tí sữa, đích thân mình đi mua. Nếu không làm cơm được thì thôi, đích thân ra mua lấy một tí sữa trẻ con ấy, sữa cho trẻ con uống ấy, mang vào đặt ở dưới ban vong, đặt ở dưới trước cái bài vị ở dưới ban vong, đặt dưới ban ấy, dưới cái bàn cúng cho ban vong ấy. Đó, và các sư với đại chúng sẽ nhất tâm chú nguyện hồi hướng siêu độ cho các vong linh này. Và cái thứ hai, sau khi Phật tử này đến khi nghỉ giải lao thì xuống dưới phòng thông tin gặp các thầy dưới đó để xin cái vải mà các sư làm lễ hô thần nhập tượng á. Về thì các cháu mà hay khóc dạ đề hoặc là sinh ra hay khóc á, thì kinh nghiệm của chúng tôi nhiều rồi, chỉ cho một cái miếng vải đó bé bé bằng cái nửa cái bật lửa ga, bằng một cái bật lửa ga thôi, một tí cho vào trong gối cho các con nó, cái gối các con nó ngủ á, một tí thì tết thành một cái, lấy cái chỉ ngũ sắc hoặc là cái vải cái chỉ á, tết nhỏ nhỏ thôi, tết cho đeo vào trong tay á, khỏi ngay lập tức luôn, khỏi phải nói là khỏi như là thần thánh luôn. Hả? Có cái cô giáo ở bên dạy ở bên trường cấp 1 Sơn Đông này, nhưng mà nhà bên Cổ Đông, năm ngoái sinh đứa con cũng khóc như thế, khóc lắm, đi bệnh viện không giải quyết được, thế đi về người ta mách sang đây thì tôi bảo tôi đưa cho mỗi cái đấy. Đến sáng sớm hôm sau cô đi dạy học, cô mua cân hóa quả ra nữa, cô lấy Phật sớm, cô bảo ôi dồi ôi, thế này mà con không biết để cho cháu nó khổ đến hơn 2 tháng trời, cả con mất ngủ mà cháu nó cũng khổ, khóc gầy ra hết cả người, thế mà không biết, mang về một cái đêm hôm đó khỏi ngay, không có khóc thì nên là ngủ ngon ngay từ chập tối luôn. Cái đấy gọi là gì? Khóc dạ đề. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là sinh vào giờ gì ạ? Giờ quan sát. Đấy, các cụ ngày xưa chúng ta theo dân gian chúng ta ngày xưa nói là sinh vào giờ quan sát. Thì xem sinh vào giờ quan sát thì thường là tối lại thì nó hay bị khóc. Cái trường hợp đó ngày xưa thì chúng ta hay cúng mụ, đúng không? Hay cúng mụ cho các cháu nó. Cái trường hợp ngày xưa là cúng mụ, nhưng bây giờ có chùa chiền, có các sư rồi, phát triển rồi. Thì cái vải hô thần nhập tượng á, đây là cái hẻm. Cái vải hô thần nhập tượng á, kể cả các chùa ở đây thầy cứ tích vào đấy thì cứ bao giờ có trường hợp đó đến thì cho một cái về khỏi ngay, chả cần phải cúng bái gì cả. Có trường hợp nào mà nặng á, cái đấy không khỏi á, thì phải lập cái bài vị để cúng dạ đề, để cái này cũng được, cũng khỏi. Có một trường hợp ngày xưa thì cho cái vải không khỏi thì đến thầy cúng cho cái dạ đề đó thì khỏi, cũng khỏi ngay. Đó, thì cái trường hợp mà cháu hay khóc, trường hợp thứ ý thứ hai này thì khuyên như vậy, thì cả âm dương kết hợp thì mong rằng sau ngày mai gia đình thì gọi điện lên cho chùa bảo là cháu nó khỏi rồi nhá. Một Phật tử nữa, đưa câu hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, anh trai con mất, các con của anh con sau khi làm ma cho bố, các cháu xong đều phải đi làm xa. Trước khi đi, các cháu đã lên chùa làng gặp thầy trụ trì và gửi lễ, tức là gửi tiền đó. Để lại chỉ còn 2 chị em con lo Phật sự 49 ngày cho anh trai con. Trong thời gian thất lai tuần, gọi là thất trai tuần chứ không phải thất lai tuần. Trong thời gian thất trai tuần, ở nhà chị gái con cũng đã lên chùa thỉnh thầy trụ trì và các Phật tử ở làng lễ trợ niệm đủ nghi thức ở nhà trước 49 ngày cho anh trai con. Con và chị gái con dự tính làm 3 mâm cỗ chay và xôi chè cúng ở chùa. Khi con về gặp chị gái con, nói chị con về chùa làng gặp thầy trụ trì để thưa bạch thầy nói. Ôi dồi ôi, viết dài thế. Đây là đi kể chuyện chứ không phải là đi hỏi câu hỏi. Thôi nhưng mà cũng đọc. Thầy nói: các bà làm cỗ chay cho ma ăn à? Nghe chị con nói sợ chị con nghe nhầm. Sớm hôm sau, 2 chị em con về chùa làng để làm Phật sự, để thầy cúng 49 ngày. trưa hôm đó cho anh con, khi chị gái con làm xôi thì con nấu nồi chè, chị em đang trò chuyện thì sư cô ở chùa mang gà ra chặt. Con quay lại sững sờ, chị em con không tiếp câu chuyện được nữa. Bạch thầy, xong việc về chị em con buồn và lo, liệu anh trai con có tiêu được nghiệp chướng không ạ? Và đến 100 ngày ở nhà chị con chỉ có đĩa hoa quả về chùa lễ, và chị con đưa anh trai con về chùa nơi chị con đang sinh sống, vậy có sao không ạ? Bạch thầy, con xin bạch thầy, vì con quê ở một tỉnh khác nên con xin giấu quê, xin thầy cho con sám hối và xin cho con rõ sự việc trình bày trên, vì con vẫn sợ và lo ạ. Con cảm ơn thầy. Ở cái trường hợp này thì chúng ta biết rằng á, các sư bây giờ xuất gia thì nhiều. Nhìn trên bề nổi á, thì phải nói là Phật Pháp Việt Nam bây giờ là đang gì ạ? Đang trong thời kỳ hưng thịnh, đang trong thời kỳ gì? Hoàng kim của Phật giáo. Nhiều người họ ví von Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 21 này là thời kỳ hoàng kim, chẳng kém gì Phật giáo thời nhà Lý và nhà Trần thế kỷ thứ 10 và 11, 12 sau công nguyên. Nhưng xin thưa các quý vị, Phật giáo thời nhà Lý, Phật giáo thời nhà Trần xuất hiện rất nhiều các vị cao tăng đắc đạo, các vị thiền sư nổi tiếng như là Thái sư Khuông Việt, như là thiền sư Vạn Hạnh, như là thiền sư Từ Đạo Hạnh, như là thiền sư rất rất nhiều các vị thiền sư. Các vị xem lại lịch sử các vị thiền sư của Việt Nam, đa số là thời nhà Lý và thời nhà Trần xuất hiện rất nhiều các vị thiền sư danh tiếng. Mà trong đó chúng ta biết là có một vị vua Phật, đó là gì ạ? Đức vua Trần Nhân Tông. Sau này xuất ra thành lập lên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mang đậm cái bản sắc Phật giáo của Việt Nam chúng ta. Đó là gì? Được coi ngài được tôn xưng là gì? Là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng tức là ông vua Phật, chứ Hoàng có nghĩa là hoàng đế, chỉ cho gì? Ông vua. Phật Hoàng tức là gì? Tức là vua Phật. Trần Nhân Tông là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho tên của ngài, pháp danh của ngài, tên của ngài. Đó. Các cao tăng xuất hiện đầy như vậy, nhưng ở thời này chúng ta thấy gì? Sư xuất ra thì đông, nhưng cao tăng thì có mấy đâu? Rất ít. Người nào mà có tâm hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, có đông đông Phật tử một cái á, thì có khi lại bị xăm soi, có khi lại bị gì? Ở ngoài đời họ là bị trù ẻo đấy hả? Bị gọi là bị vui dập đấy hả? Đó, chúng ta thấy thời mạt pháp này nó khó tu như thế đấy. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật mới nói gì? Thời mạt pháp Phật cao gì? Một thước. Còn ma cao đến gì? Mười thước. Chỉ bao giờ Phật mà vượt qua được mười thước thì ma mới gì? Ma mới quy phục, ma mới đầu hàng và quy phục với Phật mà thôi. Ý muốn nói là gì? Là người xuất gia thời mạt pháp này hay là Phật tử tu hành thời mạt pháp này rất khó, rất nhiều những chướng duyên. Thậm chí là cả những đồng đạo, cả những bạn đạo của mình cũng gì? Cũng phá khi mà mình không đi theo họ, mình không quy phục họ. Cho nên chúng ta phải gì? Đừng có nản. Gặp chuyện đó chúng ta đừng có nản, và cố gắng là phải tinh tiến tu hành hơn nữa, vượt qua tất cả những chông gai chướng ngại ở cuộc đời này để mà hành đạo, làm y theo lời Phật dạy để mà tu tập mà hành đạo. Trước hết là tu cho mình, sau nữa là gì? Để giúp đỡ những người có duyên cùng với mình. Làm được như thế thì dần dần ma nghiệp cũng sẽ tiêu, nghiệp chướng sẽ tiêu và ma phá cũng sẽ gì? Cũng sẽ phải dừng thôi. Đó. Giống như Đức Pháp Chủ ngày xưa, các vị biết Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài giảng cho chúng tôi, ngài kể ngài khổ lắm. Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài khổ lắm các quý vị. Ngài ngày xưa các quý vị biết là ngài còn phải gì? gần 80 tuổi ngài còn phải đi cày lấy mà ăn. Phải đi cày. Mà thậm chí ngài nói thôi cái chuyện nó rất tế nhị, thôi không nói ở đây. Ngài lam lũ vất vả như vậy đó, ban đêm ngày thì đi làm, chiều tối lại nó còn đến nó dọa nạt hòa thượng cơ. Ngày xưa ngài chưa làm pháp chủ mà hòa thượng vẫn kiên định để tu hành vượt qua tất cả những chông gai, thậm chí nó còn nói là hòa thượng thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà hòa thượng bảo vẫn kiên định, vẫn nhất tâm tu hành. Và thậm chí chúng ta biết là gì, họ còn phong tỏa là gì, không cho Phật tử đến chùa để cúng dường, để nghe giảng, để đọc kinh. Hòa thượng bảo không cho Phật tử đến chùa thì thôi, tôi đi chùa có đất rồi tôi ra tôi cày lấy tôi ăn. Tôi trồng lúa, tôi trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn để tôi ăn và tôi tu và hòa thượng giữ đạo. Chính vì hòa thượng vượt qua tất cả những khó khăn trong gai như vậy, và chúng ta thấy rằng khi mà đất nước mà ổn định rồi, Phật giáo phát triển rồi, thì chúng ta thấy ngài lại được gì? Tất cả tăng ni Phật tử cả đất nước này suy tôn ngài là một cái bậc gì? Một cái bậc gọi là một lãnh tụ cao nhất của Phật giáo Việt Nam trong hai nhiệm kỳ này. Đó là ngôi vị pháp chủ, tức là người đứng đầu của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó, chúng ta thấy vượt qua những chông gai, những chướng ngại, những thử thách của cuộc đời, đó gọi là vượt qua gì? Vượt qua được 10 thước của ma, thì khi đó chúng ta gì? Thì ma sẽ quy phục và đầu hàng thôi. Cho nên cái này thì chúng ta hãy cố gắng để mà tu tập, để mà vượt qua. Đừng có nhìn thấy một vài cái trường hợp như thế hoặc nhiều trường hợp như thế mà khoái tâm, mà nghĩ rằng tất cả các sư trong đạo Phật bây giờ đều như thế. Không có. Thời nào cũng có những bậc cao tăng. Ví dụ như là Đức Pháp Chủ bây giờ cũng phải gọi là một gì? Một vị cao tăng. Đắc đạo hay không thì chưa dám nói, nhưng cái đức hạnh của ngài quý lắm. Các quý vị ở đây có điều kiện thì một năm hoặc thỉnh thoảng nên đến đỉnh lễ Đức Pháp Chủ để cho quý hóa. Và Hà Nội, Hà Tây chúng ta ngày xưa, bây giờ là Hà Nội á, hòa thượng ở chùa Hội Xá đó, cố hòa thượng chùa Hội Xá đó, ngài là một vị có thể gọi là cao tăng đắc đạo, không có nói pháp, không có giảng pháp như các sư, như các pháp sư, nhưng mà cái thân giáo của ngài thì tuyệt vời. Ai muốn học Phật pháp ngày xưa đến nhìn những cử chỉ, hành động, việc làm của ngài để mà học Phật thì người đó chắc chắn sẽ thu được lợi ích rất lớn đó. Chứ đừng có nói là bây giờ không có cao tăng. Có, nhưng mà rất ít. Chúng ta phải đi tìm. Tìm ở chùa làng không được thì phải tìm ở chùa làng bên. Tìm ở chùa làng bên không được thì phải tìm ở chùa xã bên. Tìm ở chùa xã bên thì phải đi tìm ở không được, phải tìm ở chùa huyện bên. Tìm ở chùa huyện bên không được thì phải tìm ở gì? Ở chùa tỉnh bên. Nhất tâm cần cầu đạo pháp, chắc chắn chúng ta sẽ gặp. Cho nên ở đây thì cái trường hợp này, Phật tử này hỏi rằng cái khóa lễ như lúc nãy Phật tử viết tâm thư đây, có thể gọi là một bức tâm thư đi, không phải câu hỏi, một bức tâm thư, không phải câu hỏi bình thường, cho bức tâm thư như vậy. Thì chúng ta thấy là xã hội bây giờ nó thế đấy, tăng ni cũng nhiều người ăn thịt uống rượu, làm rất nhiều những cái việc bại hoại ở trong tông môn, ở trong nhà Phật, gọi là ngài Tịnh Không nói là làm nhục đến Phật. Ngài Ấn Quang trong đại, trong Ấn Quang Văn Sao viết là gì? Những kẻ xuất gia như thế làm bại hoại cửa Phật, gọi là làm nhục lây tới Phật. Mà họ vẫn cứ nhởn nhơ ở trong cửa Phật. Vì sao? Không phải là nhân quả không có, mà là gì? Mà nó chưa báo đến lúc báo mà thôi. Nhân xấu ngày hôm nay họ trồng ở trong cửa Phật, chẳng qua là gì? Cái quả ác nó chưa hiện ra mà thôi. Vì vậy mà ngài Liên Trì là tổ thứ 8 của tỉnh Độ Tông Trung Quốc á, Trung Hoa, ở trong cái quyển Trúc Song Tùy Bút, một hôm ngài ngồi viết sách ở trên cửa sổ á, thì tự nhiên một cái cảnh giới hiện ra. Khi ngài nhất tâm ngài viết sách á, viết cái quyển Trúc Song Tùy Bút á, thì tự nhiên là gì? Ngài mới bất thần là nhập định. Đang viết sách, ngồi trên cửa sổ viết sách mà tự nhiên là nhập định. Và ngài nhìn thấy là đi qua một cây cầu, tự nhiên là qua cái cầu ở dưới đó là một dòng sông, nước sôi sùng sục, và có vô vàn những các loại chúng sinh, trâu bò chó lợn người ngợm ở trong đó, cứ tự nhiên đi qua cầu là cứ rơi tóm xuống đấy và kêu gào thảm thiết và chết, máu chảy máu đỏ thành sông. Và trong đó thì hòa thượng mới giật mình, tổ Liên Trì mới thấy giật mình, tại sao lại thỉnh thoảng lại thấy một vị gì, một vị hòa thượng, một vị sư đi qua cái cầu đó mà cũng bị rơi xuống đó. Và khi ấy, ngài các vị về đọc lễ viện chúc xong tùy bút của cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành dịch á, các vị thấy có câu chuyện đó. Ngày xưa tôi đọc thấy mà tôi cảm thán rơi nước mắt, tại sao người xuất gia rồi mà còn như thế. Và ngày xưa tôi cứ hỏi tại sao người xuất gia còn như thế, và bây giờ đi ra Hoằng Pháp rồi chúng tôi mới thấy rằng á, vì sao ngài Liên Trì lại thấy những chuyện như thế. Đấy, chính những vị tăng ni như cái Phật tử viết cái tâm thư này nói vậy. Một vị sư làm lễ cầu siêu độ cho một vong linh, lại tự tay mình là gì, chặt cái cổ con, cắt tiết con gà và thịt con gà để cúng siêu độ vong linh. Vậy có đúng với đạo lý của Phật không? Đúng với giáo lý giáo luật nhân quả của Phật dạy không? Không. Cho nên bây giờ để qua đó chúng ta mới thấy là Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư trong quyển Trúc Song Tùy Bút, ngài viết là nhìn thấy những vị sư đi qua ngôi cầu đó cũng rơi tõm xuống, chẳng khác gì những con trâu bò chó lợn và những người thế tục ở thế gian là như vậy. Đấy gọi là thân thì xuất ra mà tâm thì gì? Không xuất ra. Cho nên những kẻ đó cũng đọa lạc như thường. Quy định nhân quả, luật nhân quả không có sai, không có từ một ai cả. Kể cả người đó là tổng thống, là thủ tướng, là chủ tịch nước mà làm sai cũng bị đọa lạc như thường. Vì đó là hòa thượng, là thượng tọa, ni trưởng, ni sư hay là bất cứ theo một tôn giáo nào làm sai cũng bị đọa lạc như thường. Đấy gọi là quy luật nhân quả công bằng chẳng sai vậy các quý vị. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là thôi, bây giờ chuyện nó đã xảy ra rồi, cũng đừng có nghĩ làm gì mà lo. Quan trọng nhất là bây giờ thôi nhất tâm về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, bao giờ cho hết 100 ngày, mà thậm chí là tụng cho gì hết 3 năm, thậm chí tụng cho bao giờ đến thì đến cải cát bốc mộ cho anh thì mới thôi. Mà thậm chí tụng được cả cuộc đời này để hồi hướng cho cả các chân linh cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, cầu cho âm siêu dương khánh, phúc báo của chúng ta được trường thọ, con cháu cũng trường thọ ngoan ngoãn học giỏi, công danh hiển đạt, gia đình hanh thông vân vân nữa thì càng tốt. Đó, trường hợp này nên khuyên như vậy. Đừng truy tầm những cái nguồn gốc làm gì nữa, hãy hướng về cái tương lai tốt đẹp hơn. Hãy nhìn tới những giáo lý chân chính Đức Phật đã dạy để mà tu tập. Đừng có nhìn tới các cụ bảo là đừng nhìn vào một con sâu. Bỏ nồi canh có con sâu ngày hôm nay mà ngày mai bưng nồi canh lên lại bảo gì, lại nghi là gì, hôm vì bỏ nồi canh hôm qua có sâu cho nên hôm nay đem đổ đi và không ăn. Như thế thì gì? Tự chúng ta trói buộc mình vậy, tự chúng ta không hiểu mà giam hãm mình vậy. Đó, xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Phật tử này có thể là đi ra để viết được rồi, ra viết bài vị để Phật tử lúc nãy đi ra để viết bài vị để siêu độ cho các vong linh thai nhi được rồi. Một câu Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy một việc như sau. Con có một uốn nam tử là từ Minh Hậu, sinh vào 14 tháng 4 năm 1988, uốn học hết lớp 12 và đi hết các trường học giỏi. Trong 6 năm nay, uốn sinh ra chơi bời. Chắc đây người dân tộc hay sao gọi là uốn này? Chắc dân tộc Mường nhà tôi hay sao ấy? Dân tộc Mường nhà tôi hay gọi là uốn. Sinh ra chơi bời, lêu lổng, không làm ăn gì, phá tiền của trong gia đình, con khổ quá, con nhờ thầy hồi hướng cho uốn hộ con. Ở thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, ở Quốc Oai. Mình nhận nhầm, chưa đọc hết đã nhận nhầm là Đồng Hương. Cái trường hợp này thôi, cứ làm cái sớ đi, làm cái lá sớ đi các sư và đại chúng cũng sẽ hồi hướng cho, viết cái lá sớ cầu công danh cho con đó. Hai trường hợp, hôm qua nghe một trường hợp, có một trường hợp bà cụ ở Hà Nội sinh được đứa con trai duy nhất, nó học đại học xong rồi ra trường mà năm nay 29 tuổi, nó không đi làm cái gì, chỉ có đi chơi, ăn xong là ngủ và đi chơi, ăn và ngủ và chơi, đó là sự nghiệp của nó. Bảo nó thế nào nó không nghe, nói thì nó chẳng rằng gì cả, nói nó thức thì nó bỏ đi chơi, xong nó về nó ăn xong nó lại ngủ, cứ thế. Thế là xong, vừa qua pháp hội Địa Tạng tháng trước, cụ ấy lên, cụ làm sớ, cụ bảo thầy ấy, thầy làm sao thầy hồi hướng thì ừ được rồi, thầy sẽ hồi hướng, nhưng mà cụ về cũng nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà nữa. Thế là về cụ tụng kinh xong một cái, thế là hôm rồi lên báo là thầy ơi mừng quá. Thế tự nhiên là tuần trước là nó bảo là mẹ ơi con muốn đi làm. Thế là nó làm hồ sơ, nó đi làm, thế là hỏi làm cái gì. Bây giờ nó đi làm bảo vệ cho một công ty, một cơ quan rồi. Thế bảo ừ tốt quá, làm cái gì thì cũng được. Muốn cho nó tốt lên thì mỗi một cá nhân Phật tử chúng ta phải dạy bảo con cháu chúng ta ngay trong ở ngôi nhà của mình đã. Dạy bảo ngay trong ngôi nhà của mình từ khi nó còn bé. Chúng ta phải là một người thầy giáo, là người ông, là người bà, người cha, người mẹ, đồng thời cũng phải là người thầy giáo để giáo dục, dạy dỗ, khuyên bảo con cái của mình từ tấm bé. Đừng có nuông chiều quá, đừng có nghĩ lúc nào cũng bảo ôi dồi ôi, cháu này là gì, là cháu gì, cháu đích tôn của bà đây, nghe mẹ nói dạy một cái là gì, là không bằng lòng, là bảo gì, tại sao mày lại mắng cháu của bà như thế, vào đây bà thương, ôi dồi, cháu đi nhôm của bà đây. Đấy, như vậy là gì, gọi là hại cháu mình đấy. Các cụ ngày xưa nói là gì, con hư thì tại mẹ, cháu hư thì tại gì, tại bà. Cho nên người làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, vì cái tình thương nho nhỏ của mình á mà không chịu dạy cho đứa cháu nội cháu ngoại của mình ngay từ tấm bé, thì sau này lớn lên rất khó để bảo. Giống như các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì, uốn cây thì phải uốn từ khi nó còn gì, còn non, đừng để già rồi uốn thì sẽ bị gì, bị gãy đó. Cho nên đây gọi là cả một cái dạy con bảo cháu là cả một nghệ thuật để giáo dục cho con cái chúng ta đấy các quý vị. Còn ở đây thì tất nhiên thì cái việc làm sớ làm sách, việc tâm linh thì cũng làm, nhưng mà về mình cũng phải uyển chuyển khéo léo nữa. Tôi thì nói với các quý vị ngồi trên bục giảng này là một vị tu sĩ thật, nhưng mà chúng tôi không phải là giảng cho các quý vị theo cái kiểu mê tín dị đoan, theo cái kiểu là thần quyền, cái gì cũng đến với Phật là xong hết, không có cái chuyện đó. Có những cái đến với Phật thì được, có những cái thì chúng ta phải tìm đến các bác sĩ, tìm đến các giáo sư, tìm đến các thầy giáo, tìm đến các nhà tâm lý học. Xã hội này nó phải gì, có sự cái mối tương quan, tương duyên, tương hỗ với nhau như thế mới tồn tại được. Chứ mình Đức Phật á, giải quyết được hết thì xã hội này xây bệnh viện làm gì, xây nhà tù làm gì, và xây trường học làm gì. Phật cũng đâu có độ hết tất cả chúng sinh ở thế giới này được, Phật chỉ độ được những người có duyên thôi. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Không có cái gì đến cũng bảo thầy ơi thầy lễ với. Như sáng nay có trường hợp bị bệnh tự kỷ, đến cứ bảo thầy ơi thầy lễ với, thì cho làm thế nào cho con nó khỏi, với con nghe mọi người giới thiệu lên đây thì cứu được cái bệnh này. Không, nói như thế là sai. Nói như thế là coi như chúng tôi như một vị thần, coi ở Phật đó như một vị thần, một vị thần lớn, và coi tôi như vị thần nhỏ, là đệ tử của vị thần lớn. Ban phúc giáng họa không có, Phật giáo không có chuyện ban phúc giáng họa kiểu như thế. Phật giáo chỉ hướng cho chúng ta tu tâm tích đức, tăng trưởng công đức lên thì tội chướng sẽ tiêu. Vì sao mà chúng ta lại có những đứa cháu như thế? Vì nghiệp chướng vậy, vì báo chướng vậy. Nghiệp chướng ở kiếp trước và báo chướng ở kiếp trước nó đem lại vậy. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện tôi mới nghe tối hôm qua. Tôi chưa đọc thấy nhưng nghe tối hôm qua nghe một đệ tử tôi kể lại, đọc một câu chuyện nhân quả sợ lắm. Và vị kể là gì? Ở Trung Quốc, có một câu chuyện này ở Trung Quốc, ở trong cái quyển gọi là, trong cái quyển gọi là quyển gì này? Một cái quyển mà Hòa Thượng Tịnh Không, một ngày Ấn Quang Đại Sư thường hay truyền dạy. Nó không phải là quyển sách này, không phải của Đạo Phật đâu, nó của bên Đạo Giáo. Nhưng mà nó dạy về gì? Dạy về nhân quả, dạy về luân thường đạo lý, dạy về cách sống làm sao để cho tránh những tội ác của hướng cái thiện. Câu chuyện kể rằng ở Trung Quốc ngày xưa có một cô gái đi ở trên một đoạn đường vắng, và cô này thì nhà rất là giàu, cho nên đi theo thì trên người mang đến trang sức và tiền của nữa. Đi trên đoạn đường vắng thì khi đó là gặp ba tên cướp. Ba tên cướp đó nảy thấy cô gái đi mình như vậy, nảy ra lòng tham và thấy mặc quần áo đẹp và chặn đường và cướp. Trong khi cướp thì khi đằng co thì thấy gì? Thấy cái người cô gái này, một cái cô gái rất là trẻ đẹp. Cho nên cả ba tên cướp này không chỉ cướp của mà còn nghĩ ra là gì? Hãm hiếp. Hãm hiếp xong thì mới biết là gì? Cái cô gái này là người ở làng bên, người ở ngay làng bên, và nếu không giết nó thì nó sẽ biết mình. Cho nên là cả ba người cùng bàn nhau và hiếp, cưỡng hiếp xong, và đều thống nhất là gì? Giết cô này để bịt đầu mối và đem đi chôn, chôn vào cái bìa rừng và chôn. Chuyện hết chưa? Chưa hết. Và mấy chục năm sau, các vị biết không, cả ba tên cướp đó già đi và cũng chết. Và do trong ba tên cướp đó thì có một tên ác nhất, đích thân là gì? Là bóp cổ và lấy đá đập đầu cô ấy. Thì mấy chục năm sau, cái tên cướp đó thì hóa kiếp làm thân súc sinh, tức làm con ngựa. Còn hai cái vợ chồng, hai cái tên cướp mà cùng đi theo kia, cùng cưỡng hãm hiếp cô kia đó, thì nhưng mà nói gì, nó cùng đồng quan điểm là giết thôi, nhưng không giết, một người giết thôi. Chứ còn sau khi xong cái vụ đó thì mấy tên cướp cũng hoàn lương và ăn năn hoàn lương để trở lại người bình thường. Nhưng mà cái tên cướp kia vì tạo nghiệp quá nặng cho nên kiếp sau sinh làm thân con ngựa. Còn hai cái tên cướp kia do cũng gì, do cái mối nhân duyên với nhau đặc biệt mà sau này cũng ăn năn sám hối, làm việc thiện, cho nên được sinh ra làm người, sinh ra làm người, và một làm nam một làm nữ, và hai vị lấy nhau thì do cũng để sau khi ăn năn sám hối thì cũng biết đi chùa làm việc thiện, cho nên đã sinh ra đời sau được làm người, và gia đình rất giàu có, giàu có nhất cái vùng đó, và trở thành những cái ngày xưa gọi là địa chủ đó. Mình bây giờ gọi là tỷ phú, gọi là đại gia đó, ngày xưa gọi địa chủ. Nhưng mà sau khi bắt đầu, câu chuyện nó chưa hết đâu. Rồi hai vợ chồng sinh được một đứa con trai. Đứa con này sinh ra là rất là ngoan ngoãn và học giỏi. Ngoan ngoãn và học giỏi. Nhưng mà đến khi lớn lên một chút đó, thì bắt đầu nó phá. Nó phá cho khuynh gia bại sản, phá cho không còn một cái gì nữa. Không còn một cái gì nữa, hết chưa? Chưa hết. Và đến trong nhà không còn một cái gì nữa, thì bắt đầu lúc đó nó mới nói với bố nó là: bố ơi, con muốn ăn thịt ngựa. Và gia đình còn duy nhất một con ngựa, và nó đòi ăn thịt ngựa. Và nó bảo rằng muốn ăn thịt ngựa, nhưng mà con muốn nhìn thấy là gì? Bố cầm dao bố chọc tiết con ngựa trước mắt con thì con mới ăn. Chứ còn đi mua ở ngoài là con không ăn. Mà con muốn ăn đúng cái con ngựa của nhà mình. Mà con ngựa thì nó sống có tình với vợ chồng nhà này rất nhiều. Và ngựa chính là cái vật để đi thồ, để chở ông ấy đi, sống với nhau như là con người với con người. Đó. Nhưng mà vì thương con, cho nên ông bố cũng gì? Cũng cắn răng chịu đựng và cầm dao cắt chết con ngựa yêu quý trong nhà của mình, thịt cho đứa con nó ăn. Nó ăn xong, khi nó ăn xong một cái thì nó vào trong phòng nó ngủ, và qua đêm hôm đó thì nó chết luôn. Vì đó là gì? Nó đã làm xong, nó nghĩ rằng nó đã trả thù xong rồi. Nhưng mà hết chưa? Chưa hết. Chưa hết các quý vị. Bắt đầu sau khi mà xong một cái thì bắt đầu thì cả hai vợ chồng thương con quá. Đứa con nó ăn thịt ngựa xong qua đêm nó chết, thương con quá. Thế mà đến chùa làm lễ để cúng. Thì may mà rất may là gặp hai cái vị pháp sư, hai vị thiền sư rất là giỏi. Hai vị pháp sư rất giỏi mới nhìn thấy cái việc đó, mới bắt đầu bảo rằng, bảo cái ông chồng, vợ thì ốm ở nhà, bảo ông chồng đi đến trong cái mật thất đằng sau ở, ngồi trong cái thất đằng sau, ngồi yên lặng, không có được khởi ra tiếng động gì. Và để đó để bắt đầu thì kêu cái, gọi cái vong hồn đó lên, và nhập cái vong hồn đó lên. Thì cái vị thiền sư đó biết rằng là cái vong đó nó tìm ba tên cướp, cái vong của cô gái chính là cái đứa con đấy, nó tìm ba cái tên cướp ngày xưa giết nó đó để báo thù. Thì báo thù được một người, đó là con ngựa kia rồi, tức là người bóp cổ đập đá lên đầu của cô gái đó, nó chết rồi, báo thù xong. Ngày xưa là bóp cổ nó, cho nên bây giờ nó cũng muốn gì, nhìn thấy chính cái ông bố đẻ của nó, tức là cái tên cướp ngày xưa đó, cùng trong đồng lõa đó là gì, chọc chết con ngựa đó y như thế. Đó, đấy là báo thù xong. Hết chưa? Chưa hết. Vì hai vị pháp sư đó nhìn thấy rằng á, cái oán khí chưa dừng lại ở đó. Và vị pháp sư bảo cái ông bố của cái cậu thanh niên đó là mà mất kia đó, đi vào trong cái mật thất ngồi đằng sau, ngồi yên lặng mà nghe, mà xem. Và để bắt đầu gọi cái vong đó lên. Và bắt đầu cái vị pháp sư kia làm một cái hình nhân giống y hệt như là ông bố của nó còn sống. Và khi cái vong đó lên một cái thì bảo vị đó ngồi, thì bằng cái năng lực, bằng cái thần lực của cái vị tu sĩ, vị pháp sư kia khiến cho cái ông bố nhìn thấy được. Thì bắt đầu cái đứa con nó là ma đấy nhá, ma nó lên nhưng mà nó cầm cái dao, nó giết bố nó, nó đâm, nó chém bố nó một cách gì không thương xót. Và khi đó người bố nhìn thấy ở trong mật thất, nhìn ra thấy đứa con của mình, vì sao mà nó hận mình, nó thù mình, nó giết mình một cách dã man như thế. Thì khi đó vị thiền sư mới gì, mới kể cái câu chuyện nhân duyên vì sao nó báo như vậy. Và hỏi lại cái vong kia nó nói rằng á, nó chính là gì, là cái cô gái đã mất mấy chục năm trước do gì, do ba cái người tướng cướp và hãm hiếp và giết chết nó vậy. Và bà mẹ nó cũng chính là một trong những tướng cướp đó, bây giờ đang gì, đang ở nhà, đang gì chuẩn bị chết rồi, mấy hôm nữa là chết, cho nên không cần phải báo thù nữa, xuống dưới mới báo thù. Còn cái trường hợp gì, ông này gì, do ở trên đời làm bố mà tôi mà gì cầm dao với giết bố ở trong khi còn sống á, thì người ta sẽ nói rằng là tôi bất hiếu, mang tiếng cả đời, cho nên á, tôi thì tôi xuống làm ma tôi mới giết thì gì, không ai nhìn thấy, mà tôi chỉ giết con ngựa thôi đó. Còn bố mẹ tôi á, mẹ tôi á, sinh ra tôi á, nó là tướng cướp, nó giết tôi ở đời trước, bây giờ tôi sinh vào để tôi báo oán, tôi lấy hết của cải nhà nó rồi, bây giờ tôi làm cho nó đau khổ, nó thương tôi quá, nó đau khổ, bây giờ tới mấy hôm nữa nó chết. Chúng ta thấy không, oan oan tương báo, nhân quả theo nhau rõ ràng không có xa. Rồi một câu chuyện nữa, cũng có một cái trường hợp là ngày xưa ở bên Trung Quốc cũng có một cái trường hợp là đi cất mộ, đi bốc mộ, thì ông thầy cúng ông chọn được một cái mảnh đất rất là đẹp, một mảnh đất rất đẹp, và ông bảo mang mộ của bố ông đến đây đặt vào đây á, thì chỗ này sau này sẽ gia đình con cái sẽ rất là vượng, rất là phát. Thì chuẩn bị đến ngày đem cải cát đặt mộ á, thì tự nhiên cái đứa con đấy, ông chủ nhà đứa con đấy, nó mơ thấy một vị thần linh mặc bộ quần áo đỏ, có cái sọc đỏ dưới lưng đến và nói rằng á, cái chỗ mà ông đặt chọn để đặt mộ á, thì ở dưới đó là có con cháu của tôi đang ở đấy, thì thôi thì tôi xin ông là để dừng lại 3 ngày để cho con cháu của tôi đi hết đã, chuyển nhà đã, thì khi đó ông mới mang mộ đến đó đặt. Thì qua giấc mơ đó thì tỉnh dậy thì cái vị chủ nhà đấy nghĩ rằng chỉ là một giấc mơ thôi, làm gì có cái chuyện đấy, thôi không tin, cái chỗ đấy đất đẹp chắc là gì đấy giấc mơ thôi. Và đúng ngày hôm sau thì vị đó, mấy ngày hôm sau, 2 ngày hôm sau thì vị đó với là họ hàng đem để bốc mộ đem đến đó, thì đào xuống thì thấy một cái hang rắn, có rất nhiều rắn, con to con nhỏ, đây một cái hang lớn ở trong đó có rất nhiều rắn. Và vị này là liền để cho đổ dầu và đốt cháy cả cái đàn rắn ở trong cái hang đó, cả họ hàng gọi là rắn thần nữa. Các quý vị về đọc cái quyển đọc về lịch sử của ngài, về ngài Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là ngài Nhị Tổ Thiền Tâm ấy, cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, chúng ta thấy cũng có cái câu chuyện mà thần rắn quy phục với hòa thượng đó. Đó, thế đấy là rắn thần, 800 con rắn, và đốt xong mới vậy. Và ngay về tối hôm đó thì cái ông kia lại mơ thế, cái ông thần kia đến nói rằng á, tôi đã đến, tôi xin ông là 3 ngày để cho con cháu tôi nó chuyển nhà chuyển cửa, thì ông mới đặt mộ bố vào đấy, nhưng ông không nghe tôi, đã không nghe tôi thì ông gì, ông lại còn giết sạch con cháu của tôi, và tôi sẽ thề đời đời để theo ông, để tìm để báo thù bằng được. Và nói như vậy thì cái vị thần kia biến mất. Và mấy năm sau đôi vợ chồng đó sinh ra một đứa con trai, nó lớn lên học hành rất là giỏi, và sau này đến năm 18-20 nó thi đỗ trạng nguyên và nó làm lên một vị quan rất to, vị quan đầu triều rất to. Nhưng mà khi làm đến một vị quan đầu triều rất to rồi thì nó đến gì, nó đến nó nói với vua, nó nói nó sàm tấu với vua và kiểu nó làm gì, nó tuyên chiến với vua và nó để nó là nó nói rằng, nó nói với vua là ông không đủ tài đủ đức thì ông xuống thì tôi lên làm vua, thì gọi là khi quân phạm thượng. Và nhà vua liền ra lệnh là gì, tru di cửu tộc và đem giết hết cái họ đó, tính ra cũng đúng 800 người. Đúng 800 người cái họ đấy. Tru di cửu tộc giết đúng 800 người, tương ứng với 800 con rắn trước đây mà cái gia đình đó giết. Báo oán kinh không? Nó sinh vào nó làm con học thật giỏi, nó lên đi thi, nó đỗ Trạng Nguyên và nó trở thành một vị quan đầu triều. Trở thành vị quan đầu triều rồi thì bắt đầu nó mới gì, nó mới phản loạn. Và mới gì, nhà vua mới ra cái lệnh là tru di cửu tộc và giết hết cái họ đó, tính ra đúng 800 người. Các quý vị thấy nhân quả báo ứng không có sai. Các vị về đọc cái chuyện Cảm Ứng Thiên, nhớ rồi, quyển Cảm Ứng Thiên, ở trong đó các vị tìm đọc quyển Cảm Ứng Thiên, có những cái câu chuyện đó đấy. Cho nên ở đây thì cái trường hợp mà làm sớ làm sách thì cái hồi hướng thôi, còn được hay không thì tùy phúc tùy duyên, tôi cứ làm thôi. Nhưng mà cũng có trường hợp như tôi nói đấy, cái đứa con trai 29 tuổi chỉ ăn và chơi, nhưng sau khi lên làm sớ lễ xong một cái về tụng kinh Địa Tạng nữa thì tự nhiên nó xin mẹ là mẹ con đi làm, và quả thật nó đi làm thật. Và sáng nay lại có một trường hợp nó báo là có một đứa cháu là cũng bao nhiêu năm nay là cũng một đứa con chứ, đứa con không làm, không công ăn việc làm gì cả, thì về tụng kinh Địa Tạng thì tự nhiên là vừa qua nó làm hồ sơ, bây giờ đang chờ để đi làm rồi, họ nhận rồi mà đang chờ đi làm. Đấy cũng là một tin vui. Cho nên cầu công danh sự nghiệp các thứ thì chúng ta cứ cầu, những điều quan trọng chúng ta cũng phải hướng thiện nữa, phải biết tụng kinh niệm Phật để hướng thiện nữa, chứ không phải chỉ cầu một lá sớ mà được. Không thì xin thưa các quý vị, chả ai phải tu làm gì, chúng tôi chả phải tu làm gì cho mệt, sau này cần gì làm một lá sớ cầu đấy là xong. Nhưng mà đâu có cái nhân quả đấy, đâu có cái đạo lý ấy. Sớ chỉ là một cái biểu tượng, cái lời đi đầu thôi, gọi là mình ở xã hội gọi là nôm na như là quan hệ xã giao với nhau thôi. Còn điều quan trọng chúng ta phải hướng thiện, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, phải hướng thiện nữa thì mới có thể thu hoạch được cái nhân lành mà chúng ta gieo trồng. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức tăng ni, con xin được hỏi, nhà con có một anh trai là liệt sĩ và bên nội bên ngoài con cũng có rất nhiều năm. Có rất nhiều gì đây? Có rất nhiều liệt sĩ. Năm ngoái pháp hội chùa con lên ghi mình tên anh con, về tối hôm đó con nằm mộng có mấy anh bảo: sao mày không ghi tên chúng ta để chúng ta được vào chùa? Vậy từ lần sau trở đi con ghi các anh các bác vào chùa có được không hả thầy? Xin đại đức chỉ bảo cho con được biết. Vậy con xin chân thành cảm ơn. Có chuyện đó không? Có. Cho nên chúng tôi mới bảo các quý vị á, lên chùa ra pháp hội thì cứ viết một cái sớ, viết lá sớ cho đầy đủ vào. Riêng chùa Khai Nguyên của chúng ta đây á, viết sớ thì gì? Không một lá sớ, không có quy định là phải bao nhiêu tiền. Một số chùa họ quy định mỗi lá sớ phải 20.000, phải 50.000 hoặc 100.000. Nhưng chùa Khai Nguyên chúng ta là gì? Ngôi chùa xây dựng lên để hoằng pháp, ngôi chùa xây dựng lên để phục vụ nhân dân, phục vụ chính những tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên tất cả mọi việc ở chùa đều là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Kể cả những việc nhỏ nhất như là viết lá sớ hay là có cúng tuần 35, 49 vân vân. Không có phải bao nhiêu tiền nhà chùa mới cúng. Các quý vị chỉ cần nhất tâm đến nhà chùa sẽ nhận và làm lễ trang nghiêm đầy đủ cho các quý vị. Có điều kiện thì làm lớn, không có điều kiện thì làm nhỏ. Mà thậm chí không có nữa nhà chùa vẫn làm cho. Thậm chí là nhà chùa thì trích một cái khoản từ thiện xã hội mà các Phật tử có điều kiện chúng ta bỏ còn công đức đó, trích cái khoản đó ra để làm cho các quý vị. Cứ viết đi. Đừng có nghĩ ngại như là ở các chùa mua một lá sớ phải 20.000 hoặc 50.000. Viết cho là 10 cụ 10 lá sớ thì mất gì? 20.000 thì mất 400.000. Mất bố 200.000 rồi. 50.000 thì mất bố 500.000. Trong túi chỉ có 100.000. Thế thì không dám viết sớ, đừng nghĩ như vậy. Đến đây các cụ cứ viết vô tư. Viết xong các cụ á, vái ban viết sớ rồi, thế cảm ơn các cụ nhé, cảm ơn các Phật tử, và các cụ đi vào lễ Phật. Còn có điều kiện thì các cụ thành tâm. Năm xu một hào, năm chục một trăm tùy tâm, để nhà chùa không bắt đóng góp, không bắt đóng góp, không phân bổ bất cứ một cái gì, kể cả xây chùa, làm tượng đúc chuông, không bắt ai đóng góp bất cứ một cái gì, kể cả người dân địa phương ở đây. Tùy tâm. Ngôi chùa này xây dựng lên là gì? Cho các Phật tử chúng ta cùng chung tay xây dựng lên, do các Phật tử cùng chung tay xây dựng lên, cho nên cái mục đích phục vụ là gì? Phục vụ cho tất cả các Phật tử và tất cả những người dân, chứ không phải là ngôi chùa của tôi, không phải là ngôi chùa của mình dân xã Sơn Đông này. Mặc dù ngôi chùa này nằm trên địa bàn Sơn Đông, người và địa bàn Sơn Đông được hưởng nhiều nhất, nhưng mà thì ngôi chùa là ngôi chùa chung cho tất cả Phật tử thập phương chúng ta, ai đến cũng có thể tự do lễ bái và hành đạo, nhưng mà tất nhiên phải theo cái quy định của nhà chùa. Ví dụ như muốn đến ngủ qua đêm thì phải gì, theo hướng dẫn của công an xã, của chính quyền địa phương là phải đăng ký tạm trú tạm vắng, cho nên là phải mang cái chứng minh thư đi và phải nộp cho gì bên phòng thông tin để họ làm cái tạm trú tạm vắng cho chúng ta, đúng với quy định pháp luật nhà nước hướng dẫn, chúng ta không được làm trái, thế thôi. Chứ còn và ở đây thì phải gì, theo cái nội quy của nhà chùa, không được cãi nhau, không được chửi nhau, không được gây rối trật tự ở trong chùa. Nếu mà gây rối cãi nhau chửi nhau thầy cũng mời ra khỏi chùa. Đó. Vì ngôi chùa là nơi trang nghiêm thanh tịnh để tu tập để hành đạo, chứ không phải là nơi gì, không phải là cái chợ để cho chúng ta gì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đó, đấy cũng nói thêm như vậy. Cho nên cái trường hợp này á thì cũng nên biết. Và câu chuyện này không chỉ dừng lại ở đó đâu, nó ở trên chùa Tản Viên năm 2012 có một cái trường hợp nhà ở ngoài thôn Canh Kina của xã Bân Trên, xã Minh Quang, gọi là xã Khánh Thượng, cái trường hợp phá thai. Có trường hợp phá thai, vì phá thai khi nó thì còn mới có đâu 3-4 tháng tuổi trong mẹ, trong bào thai mẹ, cho nên chưa đặt tên, cho nên không biết tớ cho nó. Đi pháp hội như vậy chỉ viết tên các gia tiên và tên các vong mà đã đặt tên thôi. Và bắt đầu khi lễ xong một cái, xong pháp hội ngày thứ ba một cái, thì tự nhiên là được một cái, thì vừa xong một cái thì tự nhiên là mọi người bắt đầu ra về, đi xuống được lưng chừng núi thì tự nhiên cô ấy bị cái vong nó nhập vào, và cứ đùng đùng nó chạy ngược lên và nó hành cho nó lao hết chỗ này chỗ nọ. Và cuối cùng lên thì hỏi, các sư hỏi làm đến 11 giờ đêm nó vẫn chưa tha cho. Lễ thế nào thì lễ, trì chú hay làm cái gì, bất cứ cái gì nó không tha. Nó bảo vì vong thai nhi nó biết cái gì đâu, thai nhi là phải nịnh nó, chứ là trì chú thì chứ phải bắt nó, là càng khóc nó càng dãy giụa, nó càng khiến cho đau đớn hơn. Thế tôi cứ nghe ầm ầm ở trên nhà pháp hội, đến 11 giờ thì có người mới nói là thầy lên thì giúp. Thế tôi lên tôi hỏi thì bắt đầu nó mới đứng dậy, nó lễ, nó bảo rằng á, bạch thầy, con rất kính trọng thầy, nhờ có thầy mà con được biết tới Phật pháp, được đến đây, nhưng mà con ghét là cái mẹ của con này, nó chỉ vào nó bảo con ghét cái mẹ của con này, mẹ con á, mấy năm trước ra gì đã giết con rồi, con còn không báo thù thì thôi, nhưng nay mẹ con còn ghét con đến nỗi là đi lễ thầy ạ, viết tất cả sớ tên tuổi cho ông bà, cho các anh các chị con, cho những người đã khuất trong gia đình, mà mẹ con này, mẹ con khinh con, mẹ con ghét con, mẹ con còn không viết sớ cho con, không viết tên của con, cho nên á, con gì con phải, lần này con phải dạy cho mẹ con một bài học. Nó bảo thế, nó phải dạy cho một bài học để cho lần sau cho nhớ. Thế xong rồi mình cứ lừa, mình nịnh, mình lừa mãi, thế mình bảo thôi được rồi, thế thì mẹ con cho không biết, do không biết cho nên thì con hoan hỉ đi, thế con đi ra đi rồi đi về và tới ở chùa đấy để tu tập với các thầy. Là khuyên mãi nhưng nó giận nó chưa ra đâu, nó giận nó chưa ra, mình khuyên nhẹ không ra. Thế là tôi phải ra tôi thỉnh chuông, tôi bảo vậy có ra hay không, tôi thỉnh chuông, tôi kêu hộ pháp đấy. Thế vào thỉnh chuông một cái thì bắt đầu nó mới sợ, nó mới chạy ra. Đó, các quý vị thấy có không? Có. Có rất nhiều những trường hợp như thế, nhưng thời gian không có, không kể được. Nhưng mà câu hỏi vẫn còn mấy câu này, tôi trả lời vắn tắt thôi nhé. Kính bạch thầy, chúng con là những Phật tử tại gia thường xuyên tu tập để đã hơn 10 năm nay. Nhà chúng con có bàn thờ Phật gồm 3 pho Tây Phương Tam Thánh, 1 pho Tượng Địa Tạng. Hàng ngày con đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng rất an lạc. vừa qua nhà có việc gia đình, con có mời sư thầy ở chùa đến làm lễ. Khi tới gia đình thấy có tượng Địa Tạng trên bàn thờ Phật, sư thầy nói rằng nhà Phật tử tại gia chỉ được thờ ảnh Địa Tạng ở bàn gia tiên, chỉ có chùa mới được thờ tượng Địa Tạng, và sau buổi lễ thầy đã đem tượng Địa Tạng của gia đình con về chùa. Con nghĩ theo phẩm 11 kinh Địa Tạng nói thì việc làm của thầy là không đúng, nhưng vì là sư thầy nói nên con cũng đành làm theo, nhưng rất thắc mắc. Trong pháp hội hôm nay con xin kính thầy giải đáp cho con được rõ để thờ Phật theo đúng pháp đúng lý. Con xin cảm ơn thầy. Đấy, có nghĩa là gọi là có tin nhưng mà chưa sâu. Có tin thầy giảng nhưng mà chưa sâu, cho nên mới để một cái ông thầy ông đến là gì, mình theo Phật tụng kinh bao nhiêu năm nay an lạc rồi, rất an lạc. Ông thầy ông đến là lễ cho một cái là để ông nghe nói là ở nhà không được thờ tượng Địa Tạng, chỉ được thờ ảnh Địa Tạng thôi, và để trong bê ra chùa mất. Thế mà cũng gọi là có niềm tin chân chính đấy. Có niềm tin chân chính nhưng mà gì, mà không vững vàng, gọi là mới gió một chút đã lay rồi. Chúng ta tu làm sao cho bát phong thì suy bất động chứ này. Tám gió, ái ố, hỉ nộ vân vân ở thế gian, nó tâm chúng ta chẳng động. Cái này mới cái sư thầy đến dọa cho một câu đã gì, đã sợ rồi. Đó. Làm gì có đạo lý ấy. Kinh nào Phật dạy chúng ta là ở Phật tử tại gia chỉ được thờ tranh Địa Tạng mà không được thờ tượng Địa Tạng? Có không? Kinh Địa Tạng dạy vậy không? Kinh Địa Tạng dạy về gì? Cung kính, tôn trọng, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cung kính đỉnh lễ, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được vô lượng công đức, bao nhiêu tội chướng ở đời trước được tiêu diệt, và bao nhiêu phúc báo đời này và đời sau chúng ta được gì, được hưởng cơ mà. Chúng ta y theo lời Phật hay y theo lời sư mà nói đúng chính pháp thì chúng ta y theo, còn sư mà không nói đúng theo chính pháp chúng ta liền là A Di Đà Phật, con sám hối thầy. Con sám hối thầy thì thôi, thì chúng con đã nhất tâm rồi, thầy có hoan hỉ cho chúng con thờ, nói đến cho vui, và lần sau đừng có bao giờ mời bà ấy đến nữa. Nó phán cho vài câu mà sợ, giống như một Phật tử ở bên Canada và bên Pháp ấy, gọi điện về cho tôi suốt. Và một lần nữa, Phật tử này gia đình gặp khủng hoảng, cũng xem ở trên mạng, nghe giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi, và gia đình rất hoan hỉ và vị phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thì nó giải quyết được vấn đề khủng hoảng của gia đình. Vị ấy gọi điện về cho chị em ở trong miền Nam, cũng giải quyết vấn đề khủng hoảng. Mà tôi nói là có một đứa cháu gái nó bỏ đi mấy năm trời đó, từ từ nhiên nó bỏ về đó. Đứa cháu gái của bà ấy, tự nhiên nó về, nó xin lỗi bố mẹ nó và nó trở thành một người con ngoan ngoãn bình thường để làm ăn. Mà nó đi giang hồ bụi đời tứ xứ mấy năm trời, mà con gái đó quay về. Thế xong rồi á, thì Phật tử này bắt đầu là thích quá, mà bắt đầu là gọi điện về thầy gửi một cái pho tượng Địa Tạng với mấy bộ kinh Địa Tạng từ Việt Nam này sang tận bên Pháp cho cô ấy. Và cô ấy thờ. Cô thờ, cô tụng kinh rất an lạc, cả gia đình vợ chồng con cái bên đó đều hoan hỉ. Thế bây giờ là có một sư cô ở tu ở gần ở cách đó mấy chục cây số, mới đến nhà để chơi. Nhìn thấy trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và nói rằng ôi Phật tử thờ thế này không đúng. Địa Tạng là chỉ ở trong chùa thờ ban vong thôi. Thờ Địa Tạng ở nhà vong nó đến nhiều lắm, không được thờ trong nhà để gặp họa đấy. Thế là Phật tử sợ quá, không biết làm thế nào. Gọi điện về cho tôi. Tôi mới khuyên, tôi bảo thật vậy thì Phật tử học theo kinh hay là học theo gì, cái vị sư ấy. Thì bảo là con tin theo kinh. Tôi hỏi là tin theo kinh hay tin theo Phật, hay là tin theo vị sư ấy. Thì bảo con tin Phật, con tin kinh. Và tin Phật tin kinh thì đừng có nghi ngờ gì nữa, hãy nhất tâm mà tụng đi. Một vị sư mà như thế, tức là sư thì học hành chưa đến nơi đến chốn, chưa có sự nghiên cứu sâu sắc về giáo lý của Đức Phật nói chung và kinh Địa Tạng nói riêng, cho nên mới phát ngôn ra là gì, tượng Địa Tạng và tranh ảnh thờ Địa Tạng là chỉ ở trong chùa mới được thờ, và chỉ được thờ ở gì, ở dưới ban vong. Các quý vị thấy, tới đây chùa Khai Nguyên này có một cái nơi trang trọng, đó là cái chùa Một Cột ở ngoài ao rất đẹp. Chùa Một Cột thì bình thường các nơi thì thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng ở chùa Một Cột, chùa Khai Nguyên này thì tôi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy bước vào chùa một cái là gì? Gặp Bồ Tát Địa Tạng rồi. Để cho mọi người thấy là gì? Cái quan niệm sai lầm của họ trước đây là Địa Tạng Bồ Tát chỉ là độ cho gì? Độ cho vong, chứ không độ cho người sống của chúng ta. Và cho họ phải nhìn nhận lại cái cách gì? Cách học và cách giảng dạy, cách giáo dục của một số những vị tăng ni do chưa nghiên cứu kỹ mà gì? Cứ nghe người trước nói thế này rồi mình cũng đi truyền thế kia. Như vậy là sai. Phải nghiên cứu kỹ lời Phật dạy ở trong kinh và giáo lý giáo điển ở trong kinh để mà truyền bá thì nó mới đúng chính pháp được. Cho nên trường hợp này thôi, Phật tử thầy khuyên là thôi, chuyện nó xảy ra như thế rồi về thì thôi không phải lo. Còn thầy mang tượng ra chùa rồi thì thôi không phải đi đòi lại nữa. Thì hôm nào lên đây muốn thờ tiếp thì lên ở xưởng tượng thì bảo xưởng tượng cúng một pho cho cụ về, cụ thờ cho nó yên tâm, tạo phúc, đỉnh lễ tôn tượng của ngài á, được một cái thì phúc sinh vô lượng. Chứ không có tội lỗi. Nếu mà tội lỗi do thờ Địa Tạng á, mà tội lỗi bao nhiêu, cứ kêu ông Thịnh, ông ấy thì ông ấy gánh hết cho. Phúc thì các cụ hưởng, mà tội đâu á thì ông Thịnh ông chịu. Tôi chịu hết cho các cụ. Nếu các cụ thờ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát ở nhà mà bị tội á, thì cứ kêu là bao nhiêu cái tội đó ông Thịnh ông chịu hết đi, tôi sẽ chịu cho các quý vị. Nếu đọa trong địa ngục tôi sẽ vào địa ngục thay cho các quý vị. Còn các quý vị cứ ở ngoài mà hưởng an vui hạnh phúc đi nhé. Đấy, vỗ tay câu đó cũng đáng đấy. Nhưng mà biết đâu. Nhưng mà thờ phải thờ đúng chính pháp. Thờ mà thờ sai á, thờ để gì? Để lừa đảo mọi người á. Có nghĩa là sao? Tức là lập lên ban thờ để kêu các Phật tử đến á, để bảo Phật tử bỏ tiền vào đó để gì mình lấy tiền để tiêu á. Như vậy là thờ sai, đọa địa ngục, cái đó tôi không chịu trách nhiệm. Cái đó phải tự mà đi đọa lấy. Như trường hợp trên Ba Vì có một Phật tử như thế, đi đến một ngôi chùa. Ngày xưa làm nghề đi bán thịt lợn ở ngoài chợ. Nhưng mới học đạo Phật được có chỉ có mấy tháng thôi, đến học với một cái sư thầy, thầy ấy dạy cho đi chờ niệm. Và Phật tử này cũng thì bắt đầu đi chờ niệm. Chờ niệm xong một cái là thấy là đi chờ niệm cũng ngon. Đi chờ niệm xong cho Phật tử một cái thì gia đình họ có người chết. Một cái nghĩ ra ngay một cái chiêu là nhà mình cũng làm một cái điện thờ Phật ở nhà. Và đi chờ niệm xong một cái là tuyên bố là gì? Trường hợp vong này á, được vãng sinh Tây Phương rồi phải đến gì? Đến điện thờ của tôi để lễ tạ đi. Và đến đấy để cúng cho. Cúng là gì? 2 triệu, 5 triệu. Thậm chí có nhà đến 10 triệu. Thờ Phật như thế. Bỏ cái nghề đi buôn thịt lợn ở ngoài chợ về thờ Phật để đi kiếm tiền dễ hơn. Thờ Phật như thế tôi không chịu trách nhiệm đọa địa ngục thay cho trường hợp này. Nếu như mà và ai mà thờ kiểu như thế, thờ Phật phải kính Phật. Thờ Phật là để gì? Để chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ, học theo lời dạy của Phật ở trong kinh. Và muốn được mình cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như gì? Như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật ở đời này và đời sau cơ mà. Đấy cũng phải là thờ Phật đó. Thờ Phật phải như thế. Một người nữa hỏi: kính bạch thầy, con lấy chồng do hai gia đình xếp đặt, về nhà chồng con mới biết con không thấy có bố chồng, hỏi ra con mới biết bố chồng con đã chết do bố con tự tử, vậy xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để làm cho bố con thoát khỏi vòng trầm luân, để gia đình và con cháu của con được bình an, các con của con được công thành danh toại. Kính bạch thầy, bố con tự tử chết như vậy bố con có tội không ạ? Hàng ngày con niệm Phật thì bố con có được thoát tội không ạ? Những người mà tự tử chết trong kinh Đức Phật nói đồng với tội giết người không có khác. Mà tội giết người á, thì tội đó chắc chắn sẽ đi xuống và đọa trong 3 đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nặng thì địa ngục, vừa vừa thì ngạ quỷ, và nhẹ thì là súc sinh. Cho nên không có chuyện tự tử là gì? Là giải thoát đâu. Tự tử là được an vui, được thoát khổ đâu. Các quý vị đừng hiểu lầm như thế. Sống ở thế gian khổ cực phải cố gắng vươn lên để cho thoát khổ. Chứ sống ở thế gian khổ cực mà đi thắt cổ, đi nhảy lầu, đi uống thuốc để tự tử vân vân đó, thì cái khổ đó sẽ đeo đắng mãi. Và trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì? Cái đó cứ 7 ngày sau thân trung ấm nó hiện lại một lần, và lại thấy mình đi tự tử như thế, khổ đau vô cùng các quý vị. Rồi á, hết 49 ngày nghiêu đầu ngục tốt, hoặc trong vòng 49 ngày nghiêu đầu ngục tốt lôi vào trước Diêm Vương điện tiền và hành án, phạt cái tội là gì? Sát sinh hại mạng. do cha mẹ ban cho mà không biết giữ gìn, không biết tôn trọng, đó là gì? Gọi là phụ lại cái gì? Cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ cao hơn cả núi Thái Sơn. Mình gọi là cao hơn cả núi Tản Viên cho nên dễ hiểu đi hả? Rộng hơn cả nước gì? Nước sông Hồng đi hả? Đó. Cho nên á, đấy gọi là gì? Vong ân bội nghĩa, phụ lại lòng tin của cha mẹ, tội đó chắc chắn đọa tam ác đạo. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Thôi, chuyện đã qua rồi, điều quan trọng bây giờ giải quyết. Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho cụ. Mỗi khi tụng xong, đọc xong á, cộng thêm phóng sinh nữa, tu phúc làm việc thiện nữa, và lại hồi hướng tên sám hối cái ông cụ ấy, thì đảm bảo 3 năm sau thì chắc chắn được siêu thoát. Cái này một sớm một chiều thì chưa được. Trong các pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm như thế này cũng đi lên để làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho cụ, gọi là gieo duyên dần dần. Tội nặng thì phải lâu mới có thể thoát được. Đã xin hướng dẫn đi vậy. Một vị nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, gia đình con có con trai lớn, tự dưng hai vợ chồng cháu đánh nhau, sau đó bỏ đi 6-7 tháng rồi và không về nhà nữa. Trong thời gian đấy con vẫn tụng kinh Địa Tạng, có hôm tụng một thời, có hôm tụng hai thời. Nhà một mực con vẫn nhất tâm niệm Phật. Vì việc đó con rất rối tâm, con kính thầy xin giải đáp cho con. Có những trường hợp Ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao nói là gì? Là chuyển hậu báo thành hiện báo. Cho nên trường hợp này á, hoặc có những trường hợp là gì? Các tổ như thế gọi là ma khảo nữa, tức là ma nó phá. Nó thấy mình tu và nó phá, nó không muốn cho chúng ta tu, nó phá. Xem để cho mình thì mình không thể tu được. Và cái trường hợp như thế mình càng phải gì? Càng phải cố gắng nỗ lực tinh tiến và vượt qua nó. Nhưng vượt qua chính như người, giống như người bơi dưới sông ấy. Người muốn vượt sông bơi qua thì qua một cái mảng sông lớn, qua một cái khu vực, qua một con sông lớn. Mình bơi gần tới bờ rồi nó mệt lử người ra rồi. Thì bây giờ chúng ta nghĩ sao? Muốn sống thì phải hãy cố lên một tí nữa để mà thì cố bơi vài cái nữa thôi thì mình sẽ tới bờ và trèo lên ngồi nghỉ trên bờ thì sẽ gì? Thoát chết. Còn mà mình nhớ bảo nó tôi mệt quá không thì bơi được nữa thôi, dừng lại thôi, và thì dần dần chìm nghỉm xuống lòng sông và tán thân mất mạng. Vậy các quý vị, đấy gọi là gì? Gọi là ma khảo, gọi là trường hợp gọi là oan gia trái chủ nó phá, thì mình cần phải vượt qua nó. Còn cái trường hợp mà như Ngài Ấn Quang Đại Sư nói trong văn sao là chuyển hậu báo thì hiện báo, nghĩa là sao? Nghĩa là đáng lẽ cái tội đó chúng ta phải đọa trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đời sau. Nhưng bây giờ chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta có công đức và chúng ta chuyển cái báo đó ở đời sau, trong 3 đường ác đó, chuyển lên đời này, hoặc là ốm đau bệnh tật, hoặc là gia đình lục đục vân vân đó, đừng có thoái. Cũng giống như người bơi qua sông kia vậy, không qua được thì chỉ có chết mà thôi. Đó. Còn một câu hỏi nữa: rơi dưới đất chắc là hết duyên. Tự nhiên gió nó rơi xuống dưới đất chắc là hết duyên, cho nên không nhặt nữa. Thôi, có duyên thì lần sau vị hỏi sau. Vị viết câu hỏi đấy mà chưa được hỏi thì hỏi sau, thời gian cũng đã hết, thậm chí đã quá rồi.